Kính chào quý tín hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 15 tháng 4 năm 2015. Trước hết là một bản tin có tính chất toàn cầu của đài VOA ngày hôm nay. IMF, tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho biết rằng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng nhẹ. Người ta dự đoán rằng năm nay sẽ tăng trưởng khoảng 3,5%, nhẹ hơn so với năm ngoái. Một kinh tế gia trong của IMF, ông Olivier Blanchard, nói rằng các nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ sẽ đạt mức tăng trưởng cao hơn một ít, trong khi các nền kinh tế mới nổi sẽ tăng trưởng chậm đi một ít. Bức tranh kinh tế sẽ phức tạp với giá dầu giảm, những thay đổi lớn về tỷ giá hối đoái, những mức nợ cao và nhiều vấn đề khác từ cuộc khủng hoảng kinh tế để lại. Các chuyên gia IMF nói rằng những nước nhập khẩu dầu hỏa như Hoa Kỳ, Âu Châu, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chi tiêu ít đi cho năng lượng và chi tiêu nhiều hơn cho những nhu cầu khác, giúp thúc đẩy tăng trưởng về kinh tế. Đồng đô la sẽ tăng giá. Ông Blanchard nói rằng đồng đô la tăng giá có nghĩa là hàng hóa của Mỹ trở nên mắc hơn trên thị trường thế giới, và điều đó gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu Mỹ và hạn chế tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới là nước Mỹ. Phúc Trình đánh giá tình hình kinh tế như trên được đưa ra vào lúc các giới chức kinh tế hàng đầu trên khắp thế giới đang quy tụ tại Washington để dự các cuộc họp trong tuần này của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Và đây là bản tin của đài RFP ngày 13 tháng 4, nói về hai cái lực cản của xu thế thời đại trật tự thế giới mới, là tàu cộng và Nga cộng sản quỹ nhập tràng. Bản tin của RFP: Nga tàu gây xáo trộn nội bộ phương Tây. Nga đã áp đặt luật chơi cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Trung Quốc gây đảo lộn trật tự thế giới, tài chính thế giới với ngân hàng đầu tư hạ tầng AIIB. Mỗi bên theo cách riêng của mình đang thách thức trật tự thế giới đã được hình thành sau đại nghị thế chiến. Le Monde được số ra ngày Chủ nhật 12 và thứ Hai 13 tháng 4 2015 có bài bình luận đề tựa là "Náo loạn sân chơi của các ông lớn", và tác giả bài viết là Sylvie Kaufman, thì nói các ông lớn là các nước mà xưa nay chúng ta gọi là siêu cường, cần các trẻ con mới đang lớn là các nước chậm phát triển mà đang vượt qua cái khỏi chậm tiến mà đang gọi là nước phát triển nữa. Và nhà kinh tế gia này nói rằng sân ông lớn chính là câu lạc bộ phương Tây, mà đứng đầu là một cường quốc có sức mạnh nổi trội hơn hoặc chí ít cũng sấp xỉ với một số khác, đó là Hoa Kỳ. Xung quanh ông anh cả này là sẽ bao gồm nhiều quốc gia có cùng chung quyền lợi. Dĩ nhiên trong sân lớn đó cũng có những nhóm nhỏ hơn và đôi khi còn làm đối trọng với cả anh cả, chẳng hạn như là Liên Hiệp Châu Âu. Nhìn chung bầu không khí khá ôn hòa, dù thỉnh thoảng cũng có chút xung khắc nhưng rồi vượt qua. Thì là nói dài dòng nhưng mà đại khái là mô tả là cái sự hình thành từ G1, G2 rồi đến G4, G5, G8, bây giờ đến G20 đó, là sân chơi của những ông anh lớn và có những ông nhỏ nhỏ mới lớn lên cũng gia nhập như thế nào. Và tác giả này nói về thế giới của Nga và nói về thế giới của tàu. Thế giới của Nga thì sao? Với cái trật tự mới được hình thành thì phương Tây tỏ ra hài lòng, nhưng nước Nga thì không. Hai thập niên sau, tức là sau khi Liên Xô sụp đổ, Vladimir Putin lên cầm quyền đã bắt đầu có những phản ứng mạnh và điển hình, nhất vụ khủng hoảng tại Ukraine gần đây. Ông Putin không chấp nhận Kiev tức là Ukraine gia nhập phương Tây. Đối với ông, Ukraine phải thuộc về cái thế giới của người Nga. Để chứng minh rằng ông hề đùa, Nga đã cho sáp nhập một phần lãnh thổ và xâm chiếm một phần khác của Ukraine. Rõ ràng nước Nga đã cắt đứt với hệ thống của hậu chiến tranh lạnh. Đấy là theo nhận định của ông Dmitry Trenin, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Carnegie vào năm 2014. Bây giờ đến giấc mơ Trung Hoa. Nếu như Nga sử dụng chiến thuật địa chính trị lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình nghĩ đến cái gọi là địa kinh tế để khẳng định ưu thế của mình trên chính trường quốc tế, ngay từ đầu phương Tây không hề mảy may nghi ngờ, cứ nghĩ rằng đó chỉ là cách mà Bắc Kinh muốn gia nhập sân chơi mà thôi. Nhưng Một khi đã gia nhập rồi thì chúng tổng cộng lại yêu sách về vai trò kinh tế của mình, vốn dĩ đã không ngừng gia tăng. Đòi hỏi của ông Tập Cận Bình cũng rất đơn giản, chỉ cần giúp ông thực hiện giấc mơ Trung Hoa. Khác với nước Nga của ông Putin, Trung Quốc của Tập Cận Bình còn là một đối trọng kinh tế không thể nào so sánh được của Hoa Kỳ hay châu Âu. Do đó, Bắc Kinh dám lớn lối chỉ trích vai trò cường quốc kinh tế hàng đầu của Mỹ. Và Bắc Kinh cho rằng khẩu hiệu giấc mơ Trung Hoa còn phải được đi kèm với hệ thống điều hành không minh bạch, tức là giống như là Perestroika của Nga mà không có glasnost, điều hành không minh bạch. Xây dựng một đạo quân hùng cường và làm nổi sóng trên vùng Biển Đông, gây hốt hoảng cho các nước trong khu vực. Do đó, trong sân chơi các ông lớn, ai cũng phải dè chừng cái kẻ mới đến này, tuy túi cho nó đầy tiền, nhưng mà vẫn che giấu nhiều ý đồ. Bị nghi ngờ và không được giao chìa khóa sân chơi, hay là cái gì là giao chìa khóa sân chơi. Trung Quốc quyết định phản kháng theo cách riêng. Không những Bắc Kinh chỉ trích trật tự được hình thành hậu chiến lạnh trên nhai lạnh, mà còn phê phán cả trật tự kinh tế được hình thành sau đệ nhị thế chiến thông qua các thỏa thuận Bretton Woods ký kết năm 1994, tức là Bretton Woods là lấy đồng đô la làm cái tiền tệ căn bản để giao dịch thế giới đó. Và bây giờ vì thế cho nên anh Tàu anh mới đưa ra cái ngân hàng đầu tư hạ tầng AIIB đó. Và đối với cái ngoi lên của anh Nga và anh Tàu như thế thì phản ứng của Tây Phương như thế nào? Phản ứng của Tây Phương đối với hai cái đó nó khác hẳn nhau, trái ngược nhau. Đối với Nga nó trái ngược đối với Tàu. Trước sự thách thức của Nga, bất chấp những bất đồng trong khối, nhưng vào thời điểm quan trọng phương Tây vẫn tỏ ra đoàn kết. Trong khi đó, đối với thách thức của Trung Quốc, Tây Phương lại chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tức là ông nói rằng cái vụ mà Tàu nó đưa ra cái ngân hàng AIIB, 4-5 chủ nước thế giới bu vào, không phải là đẩy anh Nga xa để cô lập anh là sai rồi khác nhau. Chống lại ý kiến của Washington và những cảnh báo về công tác quản lý ngân hàng tương lai, lần lượt từng quốc gia kéo nhau tham gia vào định chế tài chính của AIIB của Bắc Kinh. Châu Âu cũng như một số đồng minh của Hoa Kỳ tại châu Á, tất tất đều bị triển vọng phát triển kinh tế tại châu Á làm cho mê hoặc. Cuối cùng bài viết kết luận, thế là tội nghiệp, nói ông Mỹ là ông Mỹ thui thủi một góc. Bây giờ ngồi nghiền ngẫm lại cái cú tát đau đớn là cái AIIB đó, một nước cờ cao thế ấn đối với Trung Quốc, nhưng lại là một sự khám phá tàn nhẫn cho phương Tây. Và họ không có chiến lược nào khác để đối mặt với giấc mơ Trung Hoa lẫn với thế giới của người Nga. Tôi không cho rằng cả thế giới bu lại cái AIIB là một cú tát đau đớn cho Mỹ đâu. Họ vào để làm hội suy nhân sáng lập, để anh Tàu không có một mình thao túng được. Và chưa chắc là với cái sự tham gia ồ ạt của các sáng lập viên như thế, anh Tàu một mình thao không, nó không một mình thao túng được thì nó lại sẽ buông trôi cho mà xem. Bây giờ cũng bài báo này nói về cái vai trò của bà Hillary Clinton đã tuyên bố bà ra ứng cử vào Nhà Trắng, tức là White House. 7 năm sau thất bại cay đắng trước ông Obama trong cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng viên tranh cử tổng thống, Hillary Clinton đã rút ra được những sai lầm. Vào thời điểm đó, được cho là ứng viên sáng giá nhất, nhưng bà đã không cảm nhận được tâm trạng và mong muốn thay đổi của đất nước, điều mà ông Obama, nghị sĩ trẻ của bang Illinois lúc bấy giờ, đã thấy được. Tờ báo Pháp Le Figaro loan báo và bài báo với tựa đề là Hillary nhắm đến Nhà Trắng, và cho rằng ở tuổi 67, nữ hoàng Hillary khởi hành với những thuận lợi nghiêm túc để phá vỡ rào cản phân chia nữ giới với các chức vụ cao cấp nhất. Khó khăn nhất, lớn nhất còn lại của bà là bây giờ phải làm sao tránh được vết xe đổ của năm 2008 với những con át chủ bài đang có trong tay, tức là tờ Le Figaro thì cho là bà có nhiều cái con át chủ bài lắm. Từng là đệ nhất phu nhân, từng là thượng nghị sĩ, từng là cựu ngoại trưởng, thì với bằng ấy thành tích thì khó mà có người nào hơn bà. Và báo Lezico thì cũng đăng bài tựa đề là Hillary Clinton tái chinh phục Nhà Trắng. Và ông cho rằng hay là có quá sớm là bà có trở thành nữ tổng thống hay không, nhưng nếu Obama dẫn chứng lời ông Obama hôm thứ Bảy thì đã khen bà là bà ấy là một tổng thống tuyệt, sẽ là một tổng thống tuyệt vời. Nhưng mà báo Liberation thì là thấy rằng bà Hillary có rất nhiều lợi thế vì bà thay đổi triệt để trong chiến dịch vận động tranh cử. Năm 2008, bà Hillary Clinton cố gắng thể hiện giống như là Margaret Thatcher của nước Anh, được gọi là một người đàn bà thép. Nhưng mà bây giờ thì bà lại dùng một cái hình ảnh khác. Lần này cựu đệ nhất phu nhân không ngần ngại chơi lá bài chủ nghĩa nữ quyền và đưa khẩu hiệu là điều gì cũng có thể đạt được. Và hô rằng hãy lên, tiến lên các bà các cô, tức là gì? Bà tập trung vào lấy phiếu của phụ nữ. Đấy là tình hình bầu cử ở nước Mỹ sau trong năm 2016. Bây giờ đến nước Mỹ với thế giới như thế nào? Và trước hết là quét dọn cái sân sau là Nam Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Obama sẽ rút tên Cuba ra khỏi danh sách hỗ trợ khủng bố. Nhà lãnh đạo Mỹ nói với Quốc hội về ý định của ông sau khi một cuộc thẩm duyệt của Bộ Ngoại giao kết luận rằng Cuba đã không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho khủng bố quốc tế trong 6 tháng qua, và đã bảo đảm với Mỹ rằng họ không có ý định làm như vậy trong tương lai. Vì thế cho nên ông đưa Cuba ra khỏi danh sách hỗ trợ khủng bố. Và như thế thì nhà báo cho rằng có thể giúp nước này có được những khoản đầu tư tài chính mới từ thị trường quốc tế. Và nhắc lại rằng còn 3 nước nữa vẫn còn ở trong danh sách những nước hỗ trợ khủng bố của Mỹ là Iran, Sudan và Syria. Bây giờ đến tình hình nước Pháp, cái bản tin này nó cũng có tính cách toàn cầu nữa. Là vì cái cách mạng tin học nó đem lợi thế cho xu thế tự do dân chủ của thế giới, nhưng mà nó cũng lại đem lợi thế cho các lực cản của cái xu thế đó. Cụ thể là bọn Hồi giáo quá khích, bọn khủng bố. Bản tin ngày 10 tháng 4 của Đài Phi Pháp: Thánh chiến tin học. Thánh chiến bây giờ là thánh chiến tin học. Là đài TV Nam Môn của Pháp bị tin tặc làm tê liệt. Ngày 9 tháng 4 năm 2015, sau gần một ngày bị tin tặc tấn công, đài truyền hình tiếng Pháp TV Five Monde mới hoạt động trở lại. Kể từ đầu năm nay, nhiều trang mạng của truyền thông Pháp liên tiếp bị hack. Tuy nhiên, việc một đài truyền hình lớn bị tấn công tin học như trên được nhiều nhà quan sát ghi nhận là chưa từng có. Và tác giả của vụ này phải là những chuyên gia xuất sắc, nghi ngờ hiện đổ dồn về tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo. Cuộc tấn công xảy ra vào lúc 20 giờ GMT vào ngày thứ Tư, 8 tháng 4, tức là một tuần trước. Toàn bộ 11 kênh của đài truyền hình Pháp TV5 Monde đột ngột ngưng sóng. TV5 Monde cũng mất quyền kiểm soát trang nhà Facebook và Twitter. Nhiều thông điệp của tổ chức nhà nước Hồi giáo xuất hiện trên các trang này, tức là nó làm cho anh tịt, nhưng mà nó lại đưa những cái thông điệp của nó lên thì biết là thủ phạm là ai rồi. Và đến 16 giờ GMT hôm qua thì đài truyền hình này mới phát trực tiếp trở lại được. Và cái đài này nó quan trọng lớn nhất của nước Pháp, được theo dõi tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, là biểu tượng của truyền thông Pháp trên trường quốc tế. Tổng giám đốc là Yves Bigot nhấn mạnh vụ tấn công này là hoàn toàn chưa từng có trong lịch sử truyền hình. Đây cũng là nhận định của một nhà điều tra xin được giấu tên. Hiện tại chính quyền Pháp nghiêng về giả thuyết vụ tấn công do các lực lượng khủng bố chủ mưu, như tuyên bố nhận trách nhiệm của nhóm nhà nước Hồi giáo Daesh. Theo ông Daniel Martin, cựu thanh tra của cơ quan an ninh nội địa Pháp DST, đồng sáng lập Viện Tội phạm mạng Cybercrime Institute, để thực hiện một cuộc tấn công như vậy, các thủ phạm phải có được những phương tiện kỹ thuật đáng kể. Đây hoàn toàn không phải là những kẻ khủng bố bình thường. Và truyền thông Pháp dùng cái đặt tên cho nó là Cyber Jihadist, tức là tạm dịch là thánh chiến tin học. Theo ông Jean Bentham, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Khủng bố và Bạo lực Chính trị, Đại học St. Andrew, Scotland, vụ tấn công tin tặc nhắm vào đài truyền hình TV5 Monde có một quy mô lớn hơn hẳn so với các đợt hacker khác trước đây. Ông Ramsey giải thích rằng các đơn vị chiến binh tin học của những nhóm như Nhà nước Hồi giáo phối hợp hành động theo mạng lưới và chúng có thể hành động từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Tóm lại là chiến tranh tin học nó cũng giúp cho bọn khủng bố này, chứ không phải là chỉ có những phong trào tự do dân chủ và nhân quyền trên thế giới được nhờ đâu. Bây giờ đến nước Hy Lạp, chúng ta biết rằng bấy lâu là Hy Lạp là một con nợ, một gánh nợ của Liên Hợp Châu Âu, mà đến lúc trả nợ thì không chịu trả nợ mà cứ đòi vay thêm. Và bây giờ người ta cho gia hạn bao nhiêu là mà vẫn chưa trả nợ được. Và bây giờ đã có tin là mất khả năng chi trả rồi, nhưng mà anh lại đính tránh bản tin ngày hôm qua của Đài RFI, Hy Lạp đính tránh thông tin mất khả năng chi trả. Chính phủ Hy Lạp hôm qua 13 tháng 4 2015 đã đính chính thông tin từ tờ Financial Times cho rằng Athens chuẩn bị cho việc phá sản nếu không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ vào cuối tháng này. Tờ báo viết rằng Athens định hoãn trả 2 tỷ rưỡi euro cho quỹ tiền tệ quốc tế trong tháng 5 và tháng 6 nếu không đạt thỏa thuận được với các chủ nợ về các vấn đề cải cách. Thông cáo của văn phòng thủ tướng Alexis Tsipras cho biết Hy Lạp không hề chuẩn bị cho việc mất khả năng chi trả, và các định chế cho vay cũng thế. Các cuộc thương lượng tiến triển nhanh chóng theo hướng các bên đều hài lòng. Có vẻ như việc chính phủ Hy Lạp kiên quyết chấm dứt chính sách khắc khổ đã gây ra một số bực tức đó. Athens đã nhận được tổng cộng 240 tỷ euro từ Liên Hiệp Châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế từ năm 2010, trong khuôn khổ kế hoạch viện trợ quốc tế. Nhưng từ tháng 8 2014 đến nay chưa được giải ngân thêm. Financial Times từng nhấn mạnh rằng nếu Hy Lạp mất khả năng chi trả, trước mắt hầu như chắc chắn sẽ dẫn đến việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu, viết tắt là BCE, ngừng cung ứng tiền mặt khẩn cấp. Các ngân hàng Hy Lạp phải đóng cửa, hối đoái bị kiểm soát và bớt ổn kinh tế càng thêm trầm trọng. Và tờ báo cho rằng thì đe dọa phá sản là ông Athens muốn đưa ra để ông dọa rằng là không có nới tay cho ông thì phá sản thì là trong cái thế giới bây giờ đó, chủ nợ sợ con nợ nó chết hơn là chính nó. Bây giờ phong trào bùng nổ dân số của toàn thế giới mà nạn nhân là dân số ở Phi Châu bùng nổ lên và đói khát và loạn lạc và đủ các thứ chiến tranh. Mà cai trị thì tồi tàn, hàng dân là cứ phải tìm cách đi ra khỏi, liều mạng. Bản tin ngày 15 tháng 4 2015 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tin nói hơn 400 di dân thiệt mạng vì đắm tàu ở Địa Trung Hải. Đấy là chết biết bao nhiêu rồi vẫn cứ đi. Một tổ chức cứu trợ trẻ em cho biết khoảng 400 di dân đã bị thiệt mạng trong vụ đắm tàu trong khi tìm cách vượt qua Địa Trung Hải. Văn phòng ở Ý của tổ chức Save the Children cho biết về thảm họa này hôm thứ Ba, dẫn lời những người sống sót trên một chiếc tàu khác chở di dân được giải cứu và đưa đến thành phố Reggio Calabria ở miền nam nước Ý. Save the Children cho biết vụ đắm tàu xảy ra khoảng 24 giờ sau khi tàu rời khỏi bờ biển của Libya và không cho biết thêm chi tiết. Tổ chức này cũng nói trong số những nạn nhân có nhiều trẻ em nhỏ tuổi. Hiện chưa có bình luận gì từ tuần duyên Ý là lực lượng giám sát vùng Địa Trung Hải để phát hiện những tàu di dân gặp nạn. Hàng ngàn di dân đã rời Libya vào tuần trước tranh thủ thời tiết tốt. Tuần duyên cho biết đã giải cứu hơn 5.600 di dân khỏi 22 chiếc tàu trong khoảng thời gian từ thứ Sáu tới Chủ nhật, tức là có 3 ngày. Hàng chục ngàn người châu Phi và di dân người Trung Đông tìm cách đến bờ biển của Ý mỗi năm để trốn tránh tình trạng bất ổn tại nước của họ. Năm ngoái, hơn 170.000 di dân đã được giải cứu và được đưa đến nước Ý. Bây giờ đến tình hình Ukraine, mặc dù có đình chiến mà Nga có vẻ buông rồi, nhưng mà cái bọn ly khai nó vẫn còn cầm súng nó chiến đấu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 6 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong những vụ đụng độ với phiến quân. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết 6 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với phiến quân do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Hôm qua, Nga và Ukraine đồng ý rút khỏi tiền tuyến những loại vũ khí nòng nhỏ và tiếp tục triệt thoái vũ khí là hạng nặng. Anh chối, anh không có vũ khí, bây giờ anh lại đồng ý với người ta, anh rút vũ khí. Đúng rồi, cái anh Nga này thật. Bây giờ có một bài báo dài nói về cái việc đoạn tuyệt với chủ nghĩa cộng sản của Ukraine và vì sao mà Nga hậu cộng sản nó cố tình nó làm khó làm dễ Ukraine, là vì mất Ukraine là nó đau lắm. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Ukraine đoạn tuyệt với chủ nghĩa cộng sản. Hôm 9 tháng 4 rồi, ít ngày trước kỳ nghỉ phục sinh truyền thống của chính thống giáo Ukraine, quốc hội nước này đã thông qua một đạo luật lên án thể chế cộng sản và đặt vào tầm ngắm của pháp luật đối với những ai bày tỏ sự tôn vinh, tuyên truyền hay phủ nhận những tội ác của thể chế này một cách công khai. Tức là gì? Các nước hậu cộng sản, có nước thì nặng, có nước thì nhẹ, nhưng mà ít có nước mà lên án cộng sản một cách mạnh mẽ như Ukraine này, đoạn tuyệt hoàn toàn và triệt để với quá khứ Xô Viết. Đấy là tên của cái đạo luật đó. Đạo luật số 2558 nói trên xuất phát từ một dự luật do 13 nghị sĩ đề xuất và đã được thông qua với 254 phiếu thuận trong Quốc hội Ukraine, hiện đang chờ Tổng thống ký phê duyệt. Theo các tác giả bản dự luật thì việc thông qua điều luật này sẽ đảm bảo loại bỏ mối đe dọa về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ cũng như an ninh quốc gia, đồng thời củng cố tinh thần và đạo đức dân tộc của nhân dân Ukraine. Về căn bản, đạo luật lên án và cấm tất cả các hệ tư tưởng dẫn đến thể chế độc tài toàn trị, trong đó có chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc xã. Cụ thể, Quốc hội Ukraine tuyên bố rằng thể chế Xô Viết cũng như quốc xã là tội lỗi cần bị lên án, và việc phủ nhận những tội ác của các chế độ này một cách công khai sẽ có hậu quả về hình sự. Và đặc biệt là Ukraine ra một cái đạo luật để phạm vi cấm đoán rất là rộng. Không những thế, các tượng đài, khẩu hiệu, diễn ngôn của giới lãnh tụ Cộng sản Liên Xô hoặc các liên quan đến thời Cộng sản Ukraine cùng tên gọi các đơn vị hành chính, tỉnh, thành phố, huyện, thị xã có sử dụng tên bí danh các lãnh đạo Cộng sản thời Xô Viết cũng sẽ bị cấm trên toàn quốc và cần thay đổi trong tương lai. Là bài báo cho rằng đây là Ukraine đi theo truyền thống các sứ cự cộng sản ở Đông Âu như là Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Czech hay Cộng hòa Slovakia. Cũng trong nỗ lực phi cộng sản hóa đó, tên đường phố có yếu tố cộng sản của quốc gia cũng bị cấm tại Hungary. Đó là Hungary. Nói về các nước khác, tôi vắn tắt cái chỗ này, tôi chỉ nói đến Ukraine thôi. Là đặc thù Ukraine và sự xét lại lịch sử. Quyết định của Quốc hội Ukraine nhìn một cách sâu xa hơn có phần khác so với các nước xã hội chủ nghĩa cũ nói trên. Ở đây có cả mục tiêu gần và sát sườn liên quan trực tiếp tới khủng hoảng Nga-Ukraine và cả mục tiêu cao và xa hơn là đoạn tuyệt hoàn toàn với cách nhìn nhận chính thống trước đây về lịch sử Ukraine như là một phần của đế chế Liên Xô. Và dư luận cho rằng thì anh Ukraine làm cái này là chọc giận anh Liên Xô, là chuốc lấy sự giận dữ từ Điện Kremlin, là vì Điện Kremlin hiện đang giáo diết chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức và kết thúc đệ nhị thế chiến. Nó đang chuẩn bị cái đó để nó gỡ bàn danh dự, mà anh lại chặn họng nó bằng cách là lên án cộng sản cho nó ngang hàng với quốc xã Đức. Thành ra nó rất là giận. Điều khiến Moscow tức giận hơn cả là trong dịp này, Ukraine khẳng định Liên Xô phải chịu tội lỗi trong việc làm nổ ra đệ nhị thế chiến cùng với nước Đức phát xít, khi mà đôi bên đã ký hiệp ước bất tương xâm Molotov-Ribbentrop tháng 8 năm 1939 để chia đôi Ba Lan và tạo cơ hội để Hồng quân xâm chiếm ba nước vùng Baltic cùng các tỉnh miền Tây Belarus và Ukraine. Đi xa hơn nữa, Kiev còn thông qua điều luật chính thức coi thành viên các lực lượng Ukraine theo xu hướng quốc gia trong đệ nhị thế chiến, tiêu biểu là Quân đội Khởi nghĩa Ukraine, viết tắt là UPA, là những tổ chức chiến đấu cho nền độc lập Ukraine và đảm bảo chế độ xã hội cho họ cùng gia đình, giống như cựu binh của cái gọi là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Đấy là thú vị rồi. Bên đó cũng có quốc gia kháng chiến, chống phát, bên đó là chống phát xít Đức, nhưng mà không phải là cộng sản. Ở bên Việt Nam cũng có thế, nhưng mà các thế lực quốc tế nằm chia đôi đất nước Việt Nam, không hề để ý đến mặt trận quốc gia kháng chiến của tướng Trịnh Bình Thệ. Bây giờ lại tôi cố tình tôi sưu tầm những cái tin tức nói về sự trỗi dậy con quỷ nhập tràng cộng sản ở bên Nga. Bản tin ngày 11 tháng 4 của Đài Á thì điệp viên Nga đầy rẫy ở châu Âu. Điệp viên Nga đầy rẫy ở châu Âu là nội dung của nhiều bài báo và phân tích được đăng tải trên báo giới thời gian gần đây cho thấy sau một thời gian nghỉ dưỡng trong một cái áp, khi Liên Xô và các nước cộng sản cũ ở Đông Âu sụp đổ, cơ quan tình báo Nga lại tiếp tục khuynh đảo Âu Châu mà được mệnh danh là lục địa già. Điều đáng nói là không chỉ trong những khu vực truyền thống như Đông và Tây Âu, mà Bắc Âu hiện cũng đang trầm tầm ngắm tích cực của mật vụ chính trị. Nó ngắm để nó làm gì? Nó làm tuyên truyền, nó tung tin thất thiệt và nó bóp méo thông tin. Tôi lấy làm thú vị là tờ báo này đưa ra ba cái bài bản sở trường của Hoàng Việt Nam Cộng sản nằm vùng ở bất cứ đâu. Tuyên truyền là tuyên truyền trắng, tung tin thất thiệt là tuyên truyền đen và bóp méo thông tin là tuyên truyền xám. Tôi đã chỉ vẽ cho các nhà thông tin đang đánh nhau với cộng sản ở đây mà cứ bị Việt Cộng nó bóp méo, nó đưa truyền đồng tuyên truyền xám với tuyên truyền đen, nó tung tin thất thiệt, nó làm cho đánh nhau loạn cả lên. Bây giờ đem cái này vào để thấy đây là bài bản sở trường của bất cứ cộng sản nào, cộng sản năm xưa cũng như năm nay. Rồi bài báo cũng cho biết là tại Bắc Âu thì hoạt động tình báo của Nga sẽ đi kèm áp lực quân sự. Phải nói đến những cái áp lực quân sự của Nga ở Bắc Âu rất nhiều. Cuốn niên giám của cơ quan tình báo Thụy Điển, anh Thụy Điển, là cho hay rằng mặt trận phía đông hết sức nóng bỏng khi ít nhất là 1/3 số nhà ngoại giao Nga ở Stockholm là gián điệp. Rồi đến các nước khác, Phần Lan cũng thế, có yếu tố Nga, nó tìm cách mua đất đai, bất động sản một cách giáo diết, kể cả những cánh đồng không có khả năng xây dựng, y như anh Tàu ở bên Đông Dương, nghĩa là mua, bây giờ nó chưa mua được thì nó thuê dài hạn, thuê 5-70 năm. Bên cạnh những hoạt động mang tính thầm lặng như vậy, đôi bên cũng gia tăng những cuộc tập trận mang tính nắn gân nhau. Mới đây Oslo đã tiến hành một cuộc biểu dương lực lượng ở biên giới Na Uy và Nga gần bán đảo Kola với sự tham gia của 5.000 quân nhân và 400 chiến xa, được coi là lớn nhất kể từ năm 1967 trở lại đây. Rồi thì bên phía Nga cũng lại tập trận liên miên, cũng có lần tập trận đến hơn 100.000 binh sĩ. Rồi thì Đan Mạch cũng không tránh khỏi những đụng độ với Nga. Riêng nước này Nga thì áp dụng một sự đe dọa lạ lùng, là cứ mỗi khi Đan Mạch tổ chức một sự kiện chính trị gì lớn là Nga lại tiến hành tập trận rầm rộ và mang tính dọa dẫm ngay sát hải phận của nước này. Sự đe dọa còn cụ thể hơn khi Đan Mạch bày tỏ ý muốn gia nhập hệ thống tên lửa phòng thủ của NATO. Ngay lập tức khi đó đại sứ Nga tại Copenhagen tuyên bố thẳng thừng là những tàu chiến của Đan Mạch sẽ là mục tiêu nằm trong tầm ngắm của vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga. Và nhắc lại rằng tại Đông Âu thì cũng thế, cũng là tuyên truyền bóp méo thông tin. Và nhất là gây ảnh hưởng trong chính giới, nó mua chuộc chính giới để nó làm thay đổi chính sách của những nước mà nó nằm vùng. Xâm nhập vào giới ký giả, các nhân sĩ chính sách để vận động hành lang, tuyên truyền bóp méo thông tin và gây ảnh hưởng tới công luận xã hội. Đó là một nội dung có trong tờ trình thường niên năm 2003 của tình báo Czech, nhấn mạnh rằng gián điệp Nga và cả Trung Quốc đặc biệt xuất hiện rất nhiều ở nước này. Tại Hungary thì trước đó 6 năm niên giám của cơ quan an ninh quốc gia cũng đã nhận xét như thế. Và gần đây thì chính phủ Séc đã cho trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga vì lý do làm gián điệp. Và đây không phải là lần đầu. Một cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Séc, ông Andor Sandor, cho tờ Newsweek hay rằng tình báo Nga đặt mục tiêu khiến cho các nước Đông Âu trở nên ít đáng tin cậy trong con mắt của Liên Âu và Hoa Kỳ, và gây mâu thuẫn nội bộ trong khối NATO và Liên Hợp Châu Âu. Đây cũng là một vấn đề nhạy cảm trong chính giới Czech, bởi lẽ Tổng thống Zeman của nước này đã coi là người rất thân Nga. Và trong hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 9 2014 hãy còn đặt câu hỏi rồi, chắc gì đã có quân Nga ở Ukraine. Trong bối cảnh như thế, hoạt động tuyên truyền và gây nhiễu thông tin của gián điệp Nga ở Chech càng có vai trò đáng chú ý. Và mình khui ra thì nó bảo là mình chụp mũ. Riêng tại Ba Lan, một quốc gia trong quá khứ đã có những hệ lụy rất tệ hại với Nga Xô. Truyền hình nước này luôn nhấn mạnh tới cuộc chiến trên mạng, tình hình ba nước Baltic bị đe dọa sau khủng hoảng Ukraine và cuộc chiến tuyên truyền do Liên bang Nga tiến hành từ bấy nay. Báo chí đưa tin về một vụ việc diễn ra tháng 11 năm ngoái khi một quân nhân Ba Lan từ nhiều năm nay đã bán những kế hoạch phòng thủ liên quan tới F-16 của phòng không nước này cho tình báo Nga với giá chỉ có 30.000 USD. Cũng trong mùa thu 2014, một luật gia và một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng bị phát hiện đã hợp tác với cơ quan quân báo của Nga. Một nghiên cứu từ năm 2011 của Viện Hối đối ngoại Hungary cho hay, tại các quốc gia Đông Âu, nhiều điệp viên từ thời Xô Viết và những kẻ đã được tuyển dụng tại chỗ trong thời kỳ đó, sau 10 đến 20 năm nghỉ dưỡng, nay đang trở lại móc nối các quan hệ để tiếp tục công việc còn bỏ dở, nhưng với những mục tiêu mới và những phương thức mới. Và người ta cảnh báo rằng nước Áo và nước Hungary thì cần phải thức tỉnh kịp thời đi nhá. Nga lại còn tìm cách gây ảnh hưởng tới Hungary bằng cách ngụy tạo thông tin liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine và lan truyền phát tán tại Hungary thông qua hệ thống tuyên truyền của các trang mạng tiếng Hungary Tân Nga hoặc có tên miền của Nga. Điều khó xử đối với chính quyền các nước sở tại là bên cạnh hoạt động tình báo truyền thống, mật vụ Nga còn hiện diện trên rất nhiều lĩnh vực khác như thông tin tuyên truyền, hoạt động kinh tế có định hướng, cuộc chiến trên mạng để dẫn tới những chiến dịch quân sự và cả đe dọa về hạt nhân. Một phân tích mới được đưa ra trấn an rằng dầu vậy, xét về trung hạn, tình báo Nga cũng có những hạn chế về rào cản và về nhân lực và về kinh khí. Tức là anh xây sức mấy mà anh kéo dài thì cái này là vì anh bị bao vây và giá dầu xuống mà đồng tiền mất giá ra thì anh cũng bị phức tạp lắm. Chứ không phải anh dễ dàng đâu. Muốn chi phối cho cái hệ thống này thì tốn rất nhiều tiền. Bây giờ đến tình hình Phi Châu, bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Yemen, Hội đồng Bảo an cấm vận vũ khí đối với phiến quân Houthi. Hôm qua 14 tháng 4, 2015, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết ban hành lệnh cấm vận vũ khí đối với phiến quân Houthi ở Yemen. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an do các nước vùng vịnh đề nghị và được một số nước như Jordani bảo trợ, yêu cầu phiến quân Houthi theo hệ phái Hồi giáo Shia rút ra khỏi các vùng mà họ chiếm đóng kể từ khi mở cuộc tấn công vào mùa hè 2014 từ cứ địa của lực lượng này ở miền Bắc. Trên đà tiến công này, phiến quân Shia đã chiếm được thủ đô Sana và nhiều vùng rộng lớn của Yemen. Lực lượng phiến quân đã chiếm chính quyền ở Sana, khiến Tổng thống Yemen Abd Rabbo Mansour Hadi phải chạy trốn. Đến ngày 26 tháng 3, họ chiếm được thành phố Aden ở miền Nam. Đây cũng là ngày mà liên quân Ả Rập dưới sự chỉ huy của Ả Rập Xê Út bắt đầu chiến dịch oanh kích vào phiến quân Houthi ở Yemen. Nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua hôm qua kêu gọi tất cả các phe tham chiến ở Yemen sớm mở đàm phán về một thỏa thuận ngưng bắn nhanh chóng. Nhưng nghị quyết không yêu cầu liên quân ngưng oanh kích vào lực lượng phiến quân. Nghị quyết chỉ kêu gọi các phe tham chiến tránh gây thương vong cho thường dân, đồng thời giao cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho nạn nhân chiến cuộc. Và ghi nhận rằng hiện ở Yemen có tới hơn 40 triệu vũ khí đang lưu hành. Và hơn nữa là phiến quân Houthi không thường xuyên ra nước ngoài và cũng chẳng có những tài khoản quan trọng ở ngân hàng nước ngoài, cho nên cái việc cấm vận này chưa chắc đã làm cho nó yếu đi. Bây giờ đến Libya. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI, Libya tăng cường an ninh ở Tripoli là thủ đô đó. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường từ hôm qua, 13 tháng 4 hàng năm, sau hai vụ tấn công trong vòng 24 tiếng đồng hồ và hai tòa đại sứ Maroc và Hàn Quốc. Hai vụ tấn công mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận đã tiến hành. Tại tòa đại sứ Hàn Quốc thì có một toán vũ trang nổ súng ở trước tòa đại sứ, mà tòa đại sứ thì đang đóng cửa. Và vài giờ sau đó thì một quả bom lại phát nổ trước Đại sứ quán Maroc nhưng không gây thương tích cho ai. Vào lúc mà cuộc đối thoại giữa các phe phái Libya được mở lại ở Alger, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết rất quan ngại trước việc bạo động tiếp diễn ở Libya và lại tiếp tục kêu gọi các bên tham gia đàm phán đạt thỏa thuận về việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để chặn đứng cuộc khủng hoảng. Bây giờ đến nhà nước Hồi giáo. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, IS tức là nhà nước Hồi giáo thiệt hại vì không kích của Mỹ. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã mất hơn 1/4 lãnh thổ tại Iraq từ khi có chiến dịch không kích của Mỹ tháng 8 năm ngoái. Đây là theo Lầu Năm Góc. Một người phát ngôn là đại tá Steve Warren nói chưa rõ tình hình có biến chuyển không, nhưng không kích vào quân chính phủ Iraq rõ ràng đã đem lại thiệt hại. Tháng 6 năm ngoái, IS đã chiếm được nhiều nơi ở miền Bắc và Tây Iraq. Loan báo đưa ra trước khi có hội đàm giữa Thủ tướng Iraq và Tổng thống Barack Obama tại Washington. Trước khi đến Mỹ, Thủ tướng Haider al-Abadi nhấn mạnh ông muốn liên quân gia tăng không kích chống IS. Đại tá Warren thì nói lại tại cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng IS đã mất khoảng từ 12.950 đến 15.540 cây số vuông. Thành phố Baiju và nhà máy lọc dầu quan trọng nhất của Iraq gần đó sẽ vẫn là ở nằm trong tầm không kích. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ tăng thêm viện trợ nhân đạo cho Iraq. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Ba cam kết 205 triệu đô la viện trợ nhân đạo mới cho Iraq, nhưng không công khai đề cập đến việc cung cấp vũ khí bổ sung và hỗ trợ quân sự mà Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đang tìm kiếm. Sau khi hai nhà lãnh đạo hội kiến tại tòa Bạch Ốc, ông Obama cho biết lực lượng Iraq đang được trang bị và huấn luyện tốt hơn kể từ khi ông Abadi đắc cử 7 tháng trước, và với sự hỗ trợ từ những cuộc không kích của Mỹ đã tái chiếm được khoảng 1/4 lãnh thổ bị những kẻ chiến binh nhà nước Hồi giáo chiếm cứ vào năm ngoái. Ông Obama nói Mỹ dự liệu rằng Iraq và Iran là hai nước láng giềng có mối quan hệ quan trọng, nhưng bất cứ hoạt động quân sự nào trong lãnh thổ Iraq phải do Baghdad kiểm soát. Trước cuộc hội kiến, ông Abadi nói ông muốn có sự gia tăng đáng kể viện trợ quân sự của Mỹ để chiến đấu với những kẻ chiến binh hàng Hồi giáo. Còn Mỹ thì nói rằng gần 1.900 cuộc không kích của mình ở Iraq trong vài tháng qua đã giúp lực lượng trên bộ của Baghdad chiếm lại lãnh thổ nằm trong tay những phần tử nổi dậy. Nhưng mà nhóm nhà nước Hồi giáo vẫn kiểm soát thành phố lớn thứ hai của Iraq là thành phố Mosul và những khu vực chủ chốt khác. Bây giờ đến Afghanistan, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các cuộc đụng độ làm tăng nỗi lo sợ về một mùa giao tranh đẫm máu. Tư lệnh quân đội Afghanistan viện lý do những khó khăn về lãnh đạo và thiếu sự yểm trợ của không quân khiến cho các lực lượng của ông đã chịu thương vong nặng nề trong những cuộc đụng độ hồi gần đây với phe chủ chiến Taliban, đặc biệt là tại một khu vực ở Đông Bắc giáp ranh với Pakistan. Tư lệnh quân đội là tướng Sir Mohammad Karimi đã phát biểu như vậy trong báo cáo với một ủy ban của Quốc hội tại Kabul về tình hình an ninh trong nước. Tướng Karimi nói tại cuộc họp rằng khoảng 250 chiến binh Taliban tham gia cuộc tấn công tại quận Jarom và các dân làng lại ủng hộ phe Taliban. Bây giờ đến Iran thì chúng ta biết rằng đã đạt được một thỏa thuận khung và Quốc hội Mỹ không thỏa mãn với cái thỏa thuận khung đó, và ông Thủ tướng Do Thái ông cũng bất mãn. Trong khi đó thì Nga anh thò tay và viện cớ rằng thì đạt được thỏa thuận khung rồi thì bị bãi bỏ cấm vận, bán vũ khí, hỏa tên lửa cũng đúng hết cho Iran. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, hồ sơ Iran Obama nhượng bộ Quốc hội. Hôm qua 14 tháng 5 năm 2015, Tổng thống Barack Obama đã chấp thuận dự luật cho phép Quốc hội truyền quyền xem xét và có ý kiến về thỏa thuận hạt nhân Iran hiện đang được đàm phán. Dự luật do Thượng nghị sĩ Bob Corker, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Thượng viện đưa ra, theo đó các nghị sĩ Mỹ được quyền xem xét trong vòng 60 ngày các nội dung thỏa thuận ký với Iran. Trong suốt thời gian 2 tháng này, chính quyền không được đưa ra bất kỳ biện pháp giảm nhẹ cấm vận nào đối với Iran. Sau các đàm phán thương lượng, thời hạn nói trên được rút xuống còn 30 ngày. Hôm qua, Tiểu ban Đối ngoại Thượng viện đã thông qua dự luật. Do vậy, Nhà Trắng lúc đầu phản đối thì cũng đã chấp nhận văn bản này. Tại vì trước đây thì ông Obama ông dọa rằng thì là ông sẽ phủ quyết. Bây giờ thấy là hai bên giảm nhẹ. Nhất quan trọng nhất là một số nghị sĩ dân chủ cũng bỏ phiếu nữa. Đây này, theo phía Đảng Cộng Hòa, sở dĩ Tổng thống Obama đã thay đổi thái độ vì có nhiều thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ cũng ủng hộ dự luật. Để có hiệu lực, dự luật phải được bỏ phiếu tại Thượng viện. Nếu đạt được 67 phiếu thuận trong tổng số tạo 100 thượng nghị sĩ, thì Tổng thống không có quyền phủ quyết văn bản này. Như vậy, theo dự luật này, Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ được quyền có ý kiến về thỏa thuận đang đàm phán giữa Iran và nhóm cường quốc 5+1, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Tàu và Đức. Nhưng không đòi Tổng thống phải bảo đảm là chính quyền Tehran không khuyến khích các hành động khủng bố nhắm vào nước Mỹ. Mặt khác, chính quyền Obama phải thường xuyên thông báo cho Quốc hội về chương trình hạt nhân và chế tạo vũ khí đạn đạo của Iran. Dù rằng nước Mỹ đã cẩn thận trọng như thế, mà ông bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Thủ tướng Israel lo ngại sâu sắc về thương vụ vũ khí của Nga với Iran. Lại Nga anh thọc cái bánh xe. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bày tỏ những lo ngại sâu sắc của Israel về quyết định của Nga bán những vụ hệ thống phòng không S-300 tinh vi cho Iran trong một cuộc điện đàm hôm thứ Ba với Tổng thống Vladimir Putin. Người đã đáp lại rằng những phi đạn này hoàn toàn chỉ để phòng vệ đó mà. Ông Putin dỡ bỏ lệnh cấm 5 năm đối với việc cung cấp hệ thống S-300 cho Iran hôm thứ Hai. Một thông cáo từ văn phòng của Netanyahu cho biết ông đã nói với ông Putin rằng động thái này sẽ chỉ khuyến khích hành vi gây hấn của Iran trong khu vực và tiếp tục làm suy yếu sự ổn định của vùng Trung Đông. Website của Điện Kremlin cho biết là ông Putin đã đáp lại mối lo ngại của ông Netanyahu bằng cách nói rằng những phi đạn này không đe dọa an ninh của Israel hay những nước Trung Đông khác. Website cho biết cuộc điện đàm do Thủ tướng Israel chủ động thực hiện. Ali Samkani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran, nói với hãng tin Interfax của Nga hôm thứ Ba rằng Moscow có thể bắt đầu giao những hệ thống phòng không S-300 trước cuối năm này. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nói với Interfax hôm thứ Ba rằng tốc độ của việc giao hàng tùy thuộc vào nhà sản xuất và dự kiến sẽ mất ít nhất 6 tháng để hoàn tất. Hơn 800 triệu đô la này có từ năm hợp đồng mà bán cái này là có từ năm 2008. Nhưng Nga đình chỉ hợp đồng này vào năm 2010 sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt chế tài đối với Iran. Còn nước Mỹ thì hôm thứ Hai đã bày tỏ lo ngại về quyết định của ông Putin cho phép xúc tiến thương vụ vũ khí này. Bây giờ bên châu Âu, Phi châu Âu, châu Mỹ châu, rồi bây giờ sẽ trở về Á châu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Miến Điện đã tiến chiếm 20 cứ điểm của phiến quân Cô Cằn. Và có bức hình là quân đội Miến Điện tuần tra tại thành phố Lao Khai ở Cô Cằn, nơi đang xảy ra các cuộc chạm trúng với các phiến quân của lực lượng mang tên là Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện. Truyền thông nhà nước Miến Điện đưa tin nói là quân đội Miến đã chiếm được 20 địa điểm chiến lược từng nằm trong tay của lực lượng phiến quân đòi tự trị ở Cô Cằn. Các bản tin được phổ biến là rằng quân đều nói là 2 tháng trời giao tranh, quân đội Miến đang làm chủ tình hình nhờ sự yểm trợ mạnh mẽ của pháo binh và thiết giáp. Nhưng mà ngược lại, phát ngôn viên của lực lượng dân quân Cô Cằn thì lại bác bỏ tin này, là nói với hãng thông tấn AP rằng phần lớn các yếu điểm vẫn do dân quân làm chủ. Cuộc giao tranh ở gần biên giới Miến Điện Trung Quốc bùng nổ từ hôm 9 tháng 2 năm nay, khiến cả ngàn cư dân địa phương phải bỏ chạy sang tàu lánh nạn. Không rõ tổn thất của đôi bên. Phía chính phủ thì nói khoảng 100 binh sĩ thiệt mạng, còn bên phiến quân thì đã nói đã bắn hạ ít nhất 700 binh sĩ Miến và gây thương tích cho 1.500 người khác. Đây là cái tin rất là ngộ. Tôi không ngạc nhiên, nhưng mà là một cái biến chuyển rất lớn về anh Thái Lan này, anh ấy thay đổi hàng ngũ. Bản tin ngày 9 tháng 4. Thái Lan muốn tăng cường quan hệ quân sự với Trung Quốc, đây là của đài RFI Pháp. Phải chăng quan hệ nguội lạnh với Mỹ đang đẩy Thái Lan vào vòng tay của Trung Quốc? Vấn đề này được nhiều nhà quan sát đặt ra trong những ngày gần đây, đặc biệt với chuyến viếng thăm Trung Quốc của một phái đoàn quân sự Thái Lan khởi sự từ hôm qua 8 tháng 4 2015, mà mục tiêu là thăm dò hợp đồng mua vũ khí và gia tăng các cuộc tập trận hỗn hợp. Phát biểu tại câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Bangkok vào tối hôm qua, ông Panitang Wat Tanayagon, một cố vấn của tướng Prayut Wong-Su-Wan, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, đã không che giấu mục tiêu chính trong chuyến công du của Trung Quốc của ông Wong-Su-Wan, có tư lệnh quân đội và ba lãnh đạo quân đội quan trọng khác phát tùng theo. Theo viên cố vấn này thì vấn đề tập trận chung giữa Thái Lan và Trung Quốc sẽ được đẩy mạnh với một cuộc tập trận không quân đã được lên kế hoạch trong năm 2015 này, và một cuộc thao diễn chung của lực lượng thủy quân lục chiến hai bên có thể được đúc kết nhân chuyến công du đang diễn ra của Bộ trưởng Quốc phòng Thái. Việc Thái Lan tìm đến Trung Quốc để nhờ huấn luyện binh sĩ của mình được coi là một sự kiện hết sức mỉa mai, nhưng lại là một chuyển biến quan trọng đối với một đất nước cho đến giờ vẫn là nơi được Mỹ chọn để tổ chức cuộc tập trận hỗn hợp Cobra Gold, kim mãng xà, được đánh giá là lớn nhất của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương. Không chỉ có thế, là một nước chuyên sử dụng vũ khí của Mỹ, mà bây giờ Thái Lan lại không ngần ngại quay sang tìm mua vũ khí của Tàu. À. Cũng theo cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, phái đoàn quân sự đang công du Trung Quốc sẽ thăm dò khả năng mua chiến đấu cơ, mua tàu ngầm và các thiết bị quân sự khác của các cường quốc châu Á. À, việc anh nghe mấy anh tướng Thái Lan này, anh không có giấu giếm, anh nói toạc rằng tôi hiểu là anh nói cái gì. Giải thích về sự chuyển hướng rõ rệt của Thái Lan quay sang Trung Quốc và có vẻ xa rời đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ, ông Wataniagon xác định rằng trong nguyên văn nhá, anh Thái Lan nói nhá, chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ vào cuộc tập trận Cobra Gold, nhưng Trung Quốc có nhiều thứ hơn để cung cấp cho chúng tôi, ví dụ như trong các lĩnh vực quốc phòng hay mua bán nông sản. Tôi nghĩ rằng còn cái trao đổi phong bì này, mấy tướng Thái Lan là vua hối lộ, tàu là nó nghề lắm về cái nghề hối lộ này. Nguyên nhân chủ chốt của việc Thái Lan thay lòng đổi dạ trong hòa kép, tuy nhiên đã không được ông cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan nói ra, nhưng được tất cả các nhà phân tích đều bật đó là sự thất vọng của tập đoàn quân sự cầm quyền tại Bangkok trước việc bị Hoa Kỳ tẩy chay, tức là anh ngay làm đảo tránh Mỹ không đồng ý. Đối với Bắc Kinh, có thêm một đồng minh như Thái Lan, một thành viên quan trọng trong ASEAN, là một điều rất tốt cho tham vọng Biển Đông của Trung Quốc. Trên vấn đề này, Bắc Kinh đã có một tiền lệ tốt là lôi kéo được Campuchia. Trung Quốc đã thành công trong việc phá hoại đồng thuận trong khối Đông Nam Á trên hồ sơ Biển Đông, làm cho hội nghị ASEAN 2012 tại Phnom Penh thất bại hoàn toàn trong việc có được lập trường chung về Biển Đông. Thế anh tàu anh chôm được anh Thái Lan, rồi mất một thằng tay sai của anh ở phía Bắc là anh Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Bắc Triều Tiên cầu viện Ấn Độ. Lần đầu tiên từ ít nhất 25 năm qua, hôm qua 13 tháng 4, 2015, Bại trưởng Bắc Triều Tiên đến thăm Ấn Độ nhằm yêu cầu New Delhi viện trợ và trợ giúp. Báo chí Ấn Độ cho hay trong cuộc hội giữa Hội ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Su-yong với đồng nhiệm Ấn Độ Suham Swaraj, hai bên đã bàn về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Lãnh đạo ngành ngoại giao Bắc Triều Tiên cũng đã gặp Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari. Theo trang mạng The Diplomat, chuyến đi của ông Ri Su-yong có lẽ chính là nhằm xin Ấn Độ viện trợ và trợ giúp cho Bình Nhưỡng. Vào năm 2011, Ấn Độ đã từng cấp cho Bắc Triều Tiên $1 triệu viện trợ khẩn cấp thông qua chương trình lương thực thế giới. Về phần mình, Ấn Độ sẽ giữ kín chi tiết về chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên để tránh bị xem là Ấn Độ gây cản trở các lợi ích của Hàn Quốc khi hỗ trợ cho Bình Nhưỡng. Theo nhận định của diplomat, chuyến đi thăm Ấn Độ của Ri Su-yong diễn ra vào lúc quan hệ giữa Bắc Triều Tiên với Trung Quốc đang gặp bất hòa, và chắc chắn là Bắc Kinh sẽ rất quan tâm đến chuyến đi này. Đối với New Delhi, trong khuôn khổ chính sách hướng Đông trong hòa kép, việc tăng cường quan hệ với Bình Nhưỡng vừa mang tính chiến lược, vừa có tính toán thiệt hơn. Thì giờ từ từ chúng ta về đến Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI, Tokyo yêu cầu đưa vấn đề Senkaku vào thỏa thuận quốc phòng Mỹ-Nhật. À, Mỹ Nhật dựa vào Mỹ mà chưa chắc ăn, phải đưa vào thỏa thuận và viết đàng hoàng. phải chăng quần đảo Senkaku nếu như đang tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc sẽ trở thành khó nuốt đối với Bắc Kinh? Khả năng này sẽ hoàn toàn trở thành hiện thực nếu bản hướng dẫn hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật đang được cập nhật ghi rõ rằng cam kết của Washington bảo vệ các đảo dưới quyền kiểm soát của Tokyo trong trường hợp bị tấn công. Thì ghi rõ ràng là như thế. Nhật báo Yomiuri Shimbun số ghi ngày 14 tháng 4, 2015 vừa tiết lộ thông tin theo đó Tokyo đã yêu cầu Washington nêu rõ trong bản hướng dẫn này cam kết dùng lực lượng quân sự Mỹ để bảo vệ các đảo ngoài xa mà Nhật Bản cho là thuộc chủ quyền của mình nếu các đảo này bị tấn công. Đây chính là trường hợp của quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông đang do Nhật Bản kiểm soát nhưng lại bị Trung Quốc đòi chủ quyền và thường xuyên cho tàu và máy bay đến khiêu khích. Các cuộc đàm phán Mỹ-Nhật nhằm đúc kết bản hướng dẫn mới về hợp tác đang bước vào giai đoạn chung cuộc vì hai đồng minh dự kiến công bố thỏa thuận về bản cập nhật nói trên vào cuối tháng 4 này, trùng hợp với chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Shinzo Abe với một cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28 tháng 4. Theo các nhà phân tích, Nhật Bản như vậy đã gia tăng sức ép trên đồng minh Hoa Kỳ khi đòi có cam kết bằng giấy trắng mực đen trên một vấn đề cho đến nay luôn được cho các lãnh đạo Mỹ hứa miệng. Nhưng mà Mỹ hứa miệng như Nhật cho là chưa đủ cho nên phải. Vậy kéo Mỹ vào bằng giấy trắng mực đen. Mối quan ngại trên đây cũng xuất phát từ một quan điểm khác, cũng thường được Mỹ nêu bật, là ông Mỹ hay nói rằng thì Washington không muốn bị lôi kéo vào một cuộc xung đột vũ trang giữa Tokyo và Bắc Kinh. Có lẽ chính vì các quan ngại nói trên mà chính phủ Nhật Bản đòi Mỹ phải lồng vấn đề bảo vệ đảo xa và bản hướng dẫn hợp tác quốc phòng song phương. Văn kiện này trên nguyên tắc quy định cách phân công phân nhiệm giữa các lực lượng quốc gia hai bên. Nếu bản hướng dẫn này đề cập đến việc bảo vệ các hòn đảo lớn nhỏ của Nhật Bản, cách thức can thiệp của lực Mỹ khi xảy ra sự cố sẽ trở nên rõ ràng hơn. Thế là đến Philippines. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Biển Đông, Mỹ lên kế hoạch đưa thiết bị hiện đại đến Philippines. Vào lúc Bắc Kinh đang tăng tốc bồi đắp đảo nhân tạo tại Biển Đông, Philippines đã cầu cứu Mỹ và chính quyền Washington đã có dấu hiệu đáp ứng. Theo Ngoại trưởng Philippines vào hôm nay, 15 tháng 4, 2015, Washington đang xem xét việc cung cấp cho Manila các loại thiết bị tiên tiến để đối phó với sức ép từ Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Philippines, Ngoại trưởng nước này là Albert Dan Rosario cho biết là chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã xác nhận việc Hoa Kỳ có kế hoạch nói trên để giúp đồng minh, điều mà Manila hết sức hoan nghênh. Đối với ông Dan Rosario, đây là lần đầu tiên mà phía Philippines được nghe nói về kế hoạch của Mỹ, mới chỉ được tiết lộ cách đây vài ngày. Do việc đây là một kế hoạch do phía Mỹ chủ động, Manila sẽ tìm hiểu thêm về chi tiết. Theo Ngoại trưởng Philippines, ông sẽ công du nước Mỹ trong hai tuần lễ tới đây với trọng tâm là thảo luận về biển Tây Philippines mà người ta gọi, Việt Nam gọi là biển Đông đó, và vấn đề cải tạo đất do Trung Quốc tiến hành. Ông Dan Rosario cho biết là dĩ nhiên ông sẽ phải tiếp xúc với các nghị sĩ Mỹ vì họ là người nắm hầu bao và họ nắm hầu bao về việc chi viện cho Philippines. Cho dù cần đến sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, sự hiện diện của lính Mỹ tại Philippines vẫn là vấn đề gây tranh cãi tại nước này. Thượng viện Philippines đã từng quyết định đóng cửa tất cả các căn cứ Mỹ tại Philippines vào năm 1991, nhưng mà 7 năm sau đã phải phê chuẩn hiệp định cho phép quân đội Mỹ tiến hành tập trận thường xuyên ở Philippines. Mới đây vào năm 2004, Washington và Manila đã ký hiệp định hợp tác quốc phòng tăng cường, viết tắt là EDCA hay là SK. Mở rộng quyền cho quân đội Mỹ tiếp cận các cơ sở quân sự của Philippines. Trong khi đó thì anh tàu anh tiếp tục bành trướng, anh phá vây. Đây là chưa tin chi tiết về cái ngân hàng AIIB mà anh tung ra. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Trung Quốc thông qua 57 thành viên sáng lập AIIB. Con số 57 nước thành viên sáng lập ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á AIIB do Trung Quốc lãnh đạo đã được thông qua nhưng lại không có Đài Loan, dù đảo quốc này cũng có nộp đơn xin gia nhập. Con số mới nhất các nước tham gia dự án tài chính đầy tham vọng này của Trung Quốc là có Thụy Điển, Israel, Ba Lan và Nam Phi. Các nước thành viên sáng lập có nhiều quyền hơn những nước vào sau vì có thể bàn thảo lập ra quy chế hoạt động của AIIB. Tham vọng của AIIB là lập ra một trật tự tài chính quốc tế mới, tách khỏi cơ chế lâu nay lập ra tại vườn, tại Bretton Woods sau Thế chiến II. Bretton Woods là lập ra cái ngân hàng thế giới đó, World Bank, với sự vận hành qua quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới. Tại châu Á, AIIB cũng có thể thách thức Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB, vốn do Nhật Bản tác động nhiều. Đây là danh sách của những nước đã dập với tư cách thành viên nha, tôi đọc chậm chậm. Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Kazakhstan, Ả Rập, Saudi, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Brunei, Azerbaijan, Bangladesh, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines, Việt Nam, Mông Cổ, Uzbekistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Mali, New Zealand, Jordan, Tajikistan, Luxembourg, Phần Lan, Thụy Sĩ, Anh, Úc, Áo, Brazil, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Thụy Điển, Israel, Ba Lan, Nam Phi, Tây Ban Nha. Quái đản là cuối cùng lại vào một số nước khác. Tôi tìm xem là có nước Nga hay không thì lại không thấy nói đến nước Nga, mà nói tơ lơ mơ là vào một số nước khác để xem là anh Nga có đúng không. Trong khi anh biểu diễn như thế thì nội tình của anh cũng không lấy gì làm khỏe mạnh cho lắm đâu. Bản tin ngày hôm nay của đài AFP: kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Thấy không? Một nội lực của anh nó đã chậm lại rồi, nên đỉnh điểm rồi, nó bắt đầu xuống. Bắc Kinh thông báo ngày hôm qua 14 tháng 4 2015, tăng trưởng kinh tế của nước này giảm xuống còn 7%, sản xuất công nghiệp và bán lẻ tiếp tục chững lại, càng khẳng định khó khăn của nền kinh tế thứ hai thế giới. Dù chính phủ Trung Quốc không ngừng cố gắng, truyền thống của Cộng sản là không bao giờ nói thật, số thống kê của nó là luôn luôn là theo tuyên truyền của nó. Khi mà nó đã phải nhận là nó bị giảm xuống, còn nói là sự thật nó sẽ còn hơn nữa. Và bản tin cho biết rằng đầu tàu Trung Quốc đang giảm tốc sản xuất công nghiệp thêm một lần nữa, bị chững lại vào tháng 3 và chỉ tăng trưởng 5,6% trong một năm. Cho tới nay, lĩnh vực xuất khẩu luôn vực dậy nền kinh tế Trung Quốc cũng giảm mạnh tới 15% vào tháng 3 vừa qua. Dù tình hình căng thẳng, song cục thống kê Trung Quốc cục thống kê Trung Quốc vẫn tỏ ra lạc quan đấy, và nhấn mạnh rằng việc làm, giá cả, tiêu dùng và những kỳ vọng của thị trường vẫn còn ổn định. Đấy là về kinh tế, anh phá vây bằng kinh tế. Bây giờ trong nội bộ của anh, tình hình khủng bố cũng đâu có giảm đi. Anh bưng bít giấu giếm lắm, mà cũng không nhiều cái không giấu được. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Trung Quốc sắp ban hành các biện pháp mới chống khủng bố. Chính quyền Bắc Kinh sẽ thiết lập bảng kê để nhận dạng trên toàn quốc trong khuôn khổ các biện pháp an ninh mở rộng. Tân Hoa Xã hôm nay 14 tháng 4 2015 trích thông cáo của Ủy ban Trung ương Đảng và Chính phủ cho biết gì trên: dự kiến sẽ tăng cường sự hiện diện của lực lượng công an tại các phương tiện vận chuyển công cộng, trường học và bệnh viện. Quy định mới buộc phải đăng ký danh tánh ở các khách sạn và các dịch vụ giải trí, cũng như khi bán lại các vật dụng cũ hay khi phục hồi sửa chữa xe cộ. Bây giờ anh đi vào chi tiết rồi. Theo Tân Hoa Xã, các biện pháp này sẽ góp phần vào việc phòng ngừa bạo lực, các hành động khủng bố và cực đoan. Năm ngoái đã xảy ra nhiều vụ tấn công bị quy cho là người Uyghur ly khai. Các vụ đụng độ giữa các cộng đồng sắc tộc trong 2 năm vừa qua đã khiến cho hàng mấy trăm người thiệt mạng tại Tân Cương. Những người thiểu số Uyghur theo đạo Hồi sinh sống tại đây tố cáo Bắc Kinh đàn áp văn hóa và tín ngưỡng của họ. Tiếp tục đập ruồi và nhốt hổ, bản tin ngày hôm qua của đài RFI: chống tham nhũng, cựu lãnh đạo Dầu Khí Trung Quốc thách thức tòa án, lần này anh nào cũng ra tòa nhận tội hết. Thầy xin văn hồng, có anh này anh cãi. Nguyên chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn Dầu Khí Nhà nước Trung Quốc CNPC ra tòa vì tội danh tham ô. Tại phiên xử ngày hôm qua 13 tháng 4 2015, ông Đào Ngọc Xuân bác bỏ những cáo buộc. Thái độ thách thức này được ghi nhận như là trường hợp hiếm thấy vì hầu hết quan chức Trung Quốc khi thất thế đều chịu tội cầu xin khoan hồng. Theo nhật báo Southern Metropolis phát hành tại Quảng Đông ngày hôm qua, tòa án Chu Hải xét xử tội trạng của ông Đào Ngọc Xuân, cựu chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn dầu khí quốc doanh CNPC, bị cáo buộc một loạt tội danh từ biển thổ công quỹ, tạm lạm dụng chức quyền, tham nhũng cho đến giúp đỡ cho bạn bè và thân thuộc chiếm đoạt tài sản làm giàu bất chính với tổng số tiền gần 48 triệu đô la. Thế là anh trái, thì anh chỉ nhận có mỗi cái tội là giúp đỡ bạn bè. Vì thế cho nên anh ra tòa ấy, mỉm cười với bạn bè và gia đình thì phiên tòa. Và đặc biệt tôi thích cái chi tiết này là anh ấy sử dụng thổ ngữ Sơn Đông thay vì nói tiếng Quan Thoại. Đấy là cái mầm mống vỡ nước tàu. Nước tàu nó không có nói một thứ tiếng. Sử dụng thổ ngữ Sơn Đông thay vì nói tiếng Quan Thoại. Thái độ của quan chức cao cấp này lúc xa cơ hoàn toàn trái ngược lại chuẩn mực ở Trung Quốc. Gần như 99,93% bị cáo khi ra tòa đều tỏ thái độ hợp tác, ngoan ngoãn nhận tội và cầu xin khoan hồng. Theo AFP, do tư pháp Trung Quốc bị Đảng Cộng sản kiểm soát và vì vụ án này thuộc loại nhạy cảm, có quan hệ ít nhiều với cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang đang bị thanh trừng, nên bản án chắc sẽ rất nặng nề. Ngày hôm qua, một quan chức khác là Tương Tưởng Khiết Mẫn, cựu Chủ tịch Ủy ban Quản lý và Thanh tra Tài sản Nhà nước và cũng là cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh CNPC, cũng ra tòa vì các tội tham ô biển thủ, mua quan bán chức. Tương Khiết Mẫn thì khác với anh người Sơn Đông kia, anh nhận hết 14 tội danh và tuyên bố ăn năn hối cải và xin được nhẹ tay. Và bên tàu nó giống hết là bên ta, bên Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI: đình công biểu tình gia tăng tại Trung Quốc. Năm 2014 có 1.379 vụ tranh chấp lao động tại Trung Quốc so với 185 vụ vào năm 2011. Thông tin này được Tổ chức Bảo vệ Người lao động China Labor Bulletin công bố ngày hôm nay 15 tháng 4. Hiện tượng này xuất hiện cùng thời điểm với việc kinh tế Trung Quốc đang chững lại từ 10,4% vào năm 2010 xuống còn 7,4%. Trong giai đoạn này, các đối tác xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc như Hoa Kỳ và châu Âu cũng bị suy thoái kinh tế. Theo Geoffrey Crawford, người phát ngôn của CLB, tức là China Labor Bulletin đó, cho biết rằng, đặc biệt vào dịp Tết, trung tuần tháng 2 vừa qua, chúng ta thấy rất nhiều người biểu tình đòi lương bị nợ từ nhiều tháng, thậm chí từ nhiều năm nay. Trước đó họ đã lên tiếng phản đối do không nhận được tiền trợ cấp và tiền bảo hộ xã hội, bảo hiểm xã hội. Tỉnh giàu có ở phía Nam này, tỉnh nào không thể nói rõ, chiếm đến 20% tổng số các vụ đình công biểu tình ở Trung Quốc vào quý 4 năm ngoái, tăng gấp 3 lần so với cùng thời kỳ trước đó. Nó nói là tỉnh phía Nam mà không thể nói là tỉnh nào. Tôi cũng tò mò mới biết là tỉnh nào để xem những cái mầm mống biến loạn là từ đâu. Tổ chức CNB nhận thấy các cuộc biểu tình tăng mạnh tại các thành phố, sau đó lan sang người lao động cho các lĩnh vực vận tải và công nghiệp dịch vụ. Lý do giải thích sự tăng đột biến này là nhờ điện thoại thông minh quá là ác, ngày càng phổ biến, và việc bùng nổ các trang mạng xã hội tại Trung Quốc. Hơn nữa, người lao động thay đổi thái độ do họ cảm thấy có vị thế đàm phán mạnh hơn, có tổ chức hơn và bị thôi thúc bởi cảm giác bất an trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay. Cùng với các vấn đề trên, chủ doanh nghiệp còn phải đối mặt với tình hình cạnh tranh căng thẳng, chi phí sản xuất tăng trong khi lợi nhuận lại giảm. Mới đây, bây giờ là đến tỉnh Quảng Đông nha, tôi để ý cái tỉnh này. Mới đây tỉnh Quảng Đông thông báo tăng mức lương tối thiểu sau 2 năm giữ nguyên mức lương này. Từ ngày 1 tháng 5, lương hàng tháng sẽ dao động từ 1.210 đến 1.895 tệ, tức là từ 259 đến 406 đô la, tùy từng địa phương nơi người lao động làm việc. Anh tàu anh như thế mà anh vẫn tròi cái tay cả anh sang Việt Nam. Công ty cung cấp phần mềm an ninh mạng của Mỹ có tên là FireEye hôm qua nói rằng một nhóm hacker bị nghi có liên quan tới chính phủ Trung Quốc đã theo dõi Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á trong suốt một thập kỷ qua. FireEye cho rằng nhóm tin tặc có tên gọi là APT-30 đã sử dụng phần mềm chứa mã độc để tiếp cận hàng loạt máy tính chứa các thông tin tình báo quan trọng về chính trị, kinh tế, quân sự ở 10 nước, trong đó có Việt Nam, cũng như các quốc gia có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc ở châu Á. Chính phủ Trung Quốc luôn phủ nhận mối quan hệ với hacker, thậm chí khẳng định chính Trung Quốc mới là nạn nhân của nhiều vụ tấn công mạng, chủ yếu xuất phát từ Mỹ. Trả lời báo chí về những cáo buộc mới nhất, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói như thế này: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng chính phủ Trung Quốc hoàn toàn nghiêm cấm và ngăn chặn bất kỳ hình thức tấn công mạng nào. Đây là quan điểm nhất quán và rõ ràng. Các vụ tin tặc là những vấn đề chung mà cộng đồng quốc tế vấp phải và cần phải được xử lý một cách hợp tác thay vì phê bình lẫn nhau." Nó chối tội hay hết. Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc đã tấn công vào hệ thống máy tính của các công ty Mỹ để thu thập bí mật thương mại. Việt Nam chưa lên tiếng về các cáo buộc tấn công mạng vừa kể. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Bộ Công an từng cho hay tình hình an toàn an ninh mạng tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, tồn tại nhiều cơ sở gây nguy cơ bị tấn công phá hoại hạ tầng mạng thông tin, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Theo báo chí trong nước, trong năm 2014, Bộ Công an phát hiện gần 6.000 trang bị tấn công, chiếm quyền quản trị, chỉnh sửa nội dung. Sau sự kiện giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc, tin tặc nước ngoài đã tấn công hơn 700 trang mạng Việt Nam để chèn các nội dung xuyên tạc chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Chúng nó cũng thụi ngầm nhau chứ có tử tế gì đâu. Bây giờ trở về Biển Đông thì rất là căng thẳng. Bản tin ngày hôm qua của Đảng Thế nói kỹ, căng thẳng Biển Đông gia tăng vì hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc. Những chi tiết mới về những hoạt động xây dựng và lấp biển lấy đất của Trung Quốc ở Biển Đông đã làm bùng ra những sự chỉ trích từ phía Hoa Kỳ và sự quan tâm của Philippines. Nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục làm và nói rằng việc đó là hợp pháp và không tác động hay nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Một đoạn phúc trình mới được công bố bởi Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ nêu bật những thách thức mà khu vực Đông Nam Á đang đối mặt giữa lúc Trung Quốc tiến hành một kế hoạch quy mô lớn để tăng cường sức mạnh quân sự. Bản phúc trình đầu tiên của cơ quan này trong vòng 6 năm cho biết Trung Quốc đang gia tăng số lượng chiến hạm và tiền thuế đánh được trang bị các loại phi đạn điều hướng tối tân và thực hiện những công trình quy mô lớn để cải tạo đất đai xung quanh những hòn đảo nhỏ mà họ kiểm soát thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Phúc trình nói rằng họ hoạt động xây dựng chung quanh 7 bãi đá san hô đã làm cho diện tích đất ở đó từ khoảng 2 hectare tăng lên tới hơn 300 hectare. Và hiện giờ xung quanh các bãi đá này có đủ đất để xây ít nhất một sân bay nhỏ và có lẽ một sân bay khác nữa vào cuối năm này. Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ mới đây cảnh báo rằng Trung Quốc đang xây vạn lý trường thành bằng cát gần những hòn đảo đang có tranh chấp. Ông cũng nói rằng Bắc Kinh tiến hành công việc như thế nào sẽ là một chỉ dấu chính yếu cho thấy khu vực này đang trên đường tiến tới chỗ đối đầu hay là hợp tác. Mặc dù vậy, Trung Quốc nhất mực nói rằng ý đồ của họ chỉ có tính chất hòa bình. Chôn của người ta mà vẫn là hòa bình. Giáo sư Lý Kim Minh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Hạ Môn nói rằng Trung Quốc thật ra đã tụt hậu so với các nước khác trong việc xây dựng các kiến trúc trên những hòn đảo ở Biển Đông. Các ông xây thì không sao, mà người ta xây trong lãnh thổ người ta, anh đi sang lãnh biển, lãnh hải của người khác anh xây. Mà anh nói anh xây thì không sao mà chúng tôi lại xây. Đấy là cái lý lẽ của cái anh Lý Kim Minh này. Ngoài Philippines, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan cũng đã có bãi đáp trên những hòn đảo Trường Sa đấy. Tuy ông Lý Kim Minh nói đúng là Trung Quốc đã bắt đầu trễ hơn các nước khác, mà các nhà phân tích nói rằng hoạt động của Bắc Kinh có quy mô lớn hơn nhiều so với các nước cũng quy sách chủ quyền ở Biển Đông. Cái này đâu được, quy nó lãnh hải người ta, anh đến anh chiếm. Hồi đầu tuần này, Philippines ước tính những hoạt động xây dựng ồ ạt của Trung Quốc đã gây ra những sự tổn hại to lớn cho các rạn san hô, dẫn tới những sự thiệt hại kinh tế lên tới 100 triệu đô la mỗi năm cho các nước xung quanh Biển Đông. Hoa Kỳ và các nước láng giềng của Trung Quốc chẳng những quan tâm tới những công trình xây dựng của Trung Quốc mà còn cảm thấy lo ngại vì cách thức mà tàu bè Trung Quốc đã làm để tìm cách khẳng định yêu sách chủ quyền. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ tới duyên hải Việt Nam vào năm ngoái, dùng vòi rồng để xua đuổi tàu thuyền của Việt Nam, đã làm bùng ra những vụ phản kháng có bạo động ở Việt Nam và làm cho quan hệ giữa hai nước cộng sản này bị suy sụp tới mức thấp nhất trong vòng nhiều thập niên. Cái nơi mà Trung Quốc đặt giàn khoan nằm sâu bên trong khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam do luật pháp quốc tế quy định. Và hành động đó làm cho nhiều người nêu lên nghi vấn là Bắc Kinh có muốn tuân hành luật lệ quốc tế hay không, hay chỉ là muốn tìm cách tự đặt ra luật lệ. Cũng là về bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, cũng là nhắc lại rằng Trung Quốc ráo riết xây dựng quy mô cả Hoàng Sa và Trường Sa. Nãy là nói về Trường Sa, bây giờ nói về Hoàng Sa nữa. Theo tạp chí The Diplomat hôm nay 14 tháng 5 2015, Trung Quốc còn xây dựng những công trình quân sự kiên cố cả Hoàng Sa chứ không phải chỉ Trường Sa. Tờ báo viết khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuần trước, Tân Hoa Xã đã ca ngợi quan hệ đối tác sâu sắc giữa hai nước. Nhưng cách bờ biển Việt Nam 400 km tại quần đảo Hoàng Sa, Bắc Kinh đã nhanh chóng cho xây dựng các công trình quân sự kiên cố để áp đảo. Các hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao chụp được hôm 17 tháng 3 cho thấy đảo Phú Lâm bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1956 và gọi là đảo Vĩnh Hưng đang được mở rộng quy mô với đường băng và các công trình phục vụ cho sân bay quân sự. Trong tháng 5 vừa qua, phi đạo dài 2.400 mét đã được thay thế hoàn toàn bằng một đường băng mới bằng bê tông dài 2.920 mét. Bên cạnh đó là xây dựng đường chạy mới dành cho phi cơ, mở rộng khu vực đỗ máy bay, và cạnh đó là những tòa nhà đang được xây dựng. Công việc bồi lấp cũng đang được tiến hành tại đây. Cách đảo Phú Lâm 80 km về phía đông nam trên đảo Quang Hòa thuộc cụm lưỡi liềm của quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm sau trận hải chiến năm 1974 với quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đặt lại tên là Sâm Hàng và Quảng Kim. Ảnh vệ tinh cho thấy việc bồi đắp của Bắc Kinh đã làm tăng lên 50% diện tích hòn đảo kể từ tháng 4 2014. Trên đảo Quang Hòa có một đơn vị quân đội đồn trú, 4 vòng radar, một nhà máy sản xuất bê tông, một cảng biển vừa được mở rộng nhờ nạo vét và phá hủy san hô. Một con đê biển kiên cố đang được xây dựng xung quanh các công trình bồi đắp đất. Các tòa nhà mới cũng thấy xuất hiện gần đảo Duy Mộc bị Trung Quốc xâm chiếm 1974 và gọi đặt tên là đảo Tấn Khanh. The Diplomat nhận định trong tuần lễ gần đây mọi chú ý đều hướng về quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc cho bồi đắp và xây dựng mới với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tại ít nhất 7 đảo đá ngầm và rạn san hô đang được Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đòi hỏi chủ quyền. Nhưng nếu các nước tranh chấp ở Trường Sa chỉ có phản ứng nhẹ nhàng hoặc không có thái độ trước hành động của Bắc Kinh, thì tại Hoàng Sa lại còn yếu ớt hơn. Từ vài tháng qua đã diễn ra đối thoại hướng về quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Philippines. Quốc gia đang rất quan ngại trước việc Trung Quốc kiểm soát các đảo san hô gần bờ biển nước mình. Hoa Kỳ đã dỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Và Hà Nội đang tăng cường lực lượng hải quân, tiếp nhận các tàu tuần tra do Nhật Bản trao tặng, mua 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Còn Manila đã mở lại căn cứ Vịnh Subic cho hải quân Mỹ và kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế về luật biển. Tuy nhiên, cũng theo The Diplomat, tất cả những phản ứng trên đây có vẻ quá chậm chạp so với tốc độ Trung Quốc nạo vét đào đắp đất triển khai các nhà máy bê tông cơ động trên toàn khu vực Biển Đông. Trong khi làm như thế thì nó bắn 20 phát, 1 phát cả năm chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng Nguyễn Phú Trọng về rồi thì báo tàu nó lại bắt đầu công kích. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ báo Trung Quốc công kích Việt Nam ngay sau chuyến thăm của ông Trọng. Một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mới lên tiếng cho rằng Việt Nam đang lợi dụng cả Bắc Kinh và Washington để phục vụ cho mục đích riêng, và điều đó sẽ đẩy Hà Nội vào tình thế nguy hiểm đấy. Trong cái bài bình luận thời sự kèm theo cái bản tổng hợp chiến thức này, tôi cũng nói cái nó là miếng vỏ đó, nó gọi là khai thác mâu thuẫn. Nhưng mà cái lần này nó không phải là mâu thuẫn tay đôi mà tay ba tay tư ấy. Nó chạy vòng mà nó luồn lách một cách vất vả lắm. Và bên bàn kế bàn tàu như là tuyết nó cảnh cáo này, đừng có chơi cái trò khai thác mâu thuẫn giữa Bắc Kinh và Tinh Tân nha. Trong một bài bình luận đăng ngày 13 tháng 4 tại Hoàn Cầu Thời Báo viết, Hà Nội không những đang lợi dụng sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để hưởng lợi mà còn đang tìm cách dùng ảnh hưởng của bên này để chống lại bên kia. Điều đó có nghĩa là Việt Nam đang lợi dụng Trung Quốc để chống lại nỗ lực của Mỹ nhằm tiến hành một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam và lợi dụng Hoa Kỳ để chống lại các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Cái tờ Hoàn Cầu Thời Báo của tàu nó là tại tiếp đan của anh Việt Cộng. Tờ báo từng nhiều lần đả kích Việt Nam còn cho rằng Hà Nội đang sử dụng chiến thuật hai mặt mà không có ai chống lưng. Đúng, vì hai cái nước Mỹ và tàu đều có nợ máu với anh cả. Thì anh dùng đầu này bị đầu kia, có khi là anh, tôi đã nói rồi, có khi cả hai bên nó bỏ rơi anh thì anh chống với ai đây à. Tờ báo từng nhiều lần đả kích Việt Nam cho rằng Hà Nội đang sử dụng chiến thuật hai mặt mà không có ai chống lưng, và điều đó rốt cuộc sẽ làm cho Việt Nam lâm vào tình thế nguy hiểm. Bài của Hoàn Cầu Thời Báo được đăng tải ít lâu sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm cấp cao tới Trung Quốc, mà phụ bản của tờ Nhân dân Thời báo nói rằng gồm 1/3 bộ chính trị của Việt Nam. Bây giờ đến báo tàu như thế, và ông cựu đại sứ của Việt Cộng ở Bắc Kinh là ông Dương Danh Di, lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, ông có ý kiến rằng Trung Quốc phải ngang ngược như thế mới là Trung Quốc chứ. Nó phải xỏ xiên đều cáng như vậy mới là Trung Quốc chứ. Trung Quốc họ sẵn sàng không từ một thủ đoạn nào để ép mình đâu. Và đến ông Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam cho Trung Quốc, anh nói với VOA rằng thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn thân Trung Quốc rồi, không có gì thay đổi đâu. Trừ phi sau này có những người khác lên làm Tổng Bí thư. Hiện nay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn ngả về phía Trung Quốc, không có cái gì đứng giữa hai nước đâu. Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá và sợ Trung Quốc quá, nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối. Đến Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng lo sợ về chuyện nhân dân Việt Nam ghét Trung Quốc đến thế. Ông Nguyễn Phú Trọng cứ đi thôi, nhưng mà đi cũng không có gì thay đổi đâu, đúng không? Nó sang để nó khấu tấu, để khỏi thấy nó thân bịp Mỹ mà nổi giận. Mà quả nhiên tàu nó có bịt bĩ đâu, nó nổi giận đâu, nhưng nó cho một tờ báo Hoàn Cầu Thời Báo này dằn mặt vài câu thôi. Ngay trong khi lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang có mặt ở Trung Quốc hôm 19 tháng 4, Bắc Kinh khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa. Trả lời câu hỏi về các hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Mỹ công bố cho thấy Trung Quốc đang bồi đắp và xây dựng ở bãi đá mà Việt Nam gọi là Vành Khăn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh tuyên bố rằng việc xây dựng đó hoàn toàn thuộc chủ quyền của Trung Quốc và hợp pháp. Theo Bảo Ánh, sau khi xây dựng xong, các hòn đảo sẽ còn phục vụ nhu cầu phòng thủ quân sự. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ quan ngại rằng Trung Quốc đang cậy nước lớn để mạnh tay với các nước nhỏ hơn trong vấn đề Biển Đông. Ngay sau đó, chính quyền Bắc Kinh đã lên tiếng phản pháo phát biểu đó. Việt Nam thì lại chưa lên tiếng đáp trả những lời chỉ trích của báo chí Trung Quốc cũng như các tuyên bố về Biển Đông mới đây của quốc gia láng giềng phương Bắc. Bây giờ anh ấy ngậm miệng ăn tiền. Đối ngoại như thế, đối nội thì là kinh tế của anh ấy chụp mặt già đến nơi. Và đấu tranh ở trong nước không ngừng từ cái chỗ đi khiếu kiện. Bây giờ người ta không khiếu kiện đó, ở đâu người ta giữ đất ở đó, liều chết giữ đất. Và những cái đề tài như là cây xanh ở Hà Nội bây giờ đi vào cái tâm hồn của tuổi trẻ rồi. Người ta chửi nhà nước mà không có đối phó được. Đây là người ta đang đi sang cái hình thức đấu tranh từ bất tuân cho đến bất bạo động cho đến bạo động luôn. Đấu tranh mọi hình thức. Dân Làm Báo đăng tin rằng cổ động viên ở Hải Phòng, tức là cổ động viên thể thao thôi, mà đã đưa ra một chiêu độc trị tội Nguyễn Thế Thảo. Tức là gì? Là trong một chuyến đi đến sân Hàng Đẫy cổ vũ đội bóng của họ gặp đội chủ nhà của Hà Nội, thì cổ động viên thể thao của tỉnh Hải Phòng đi một cái xe, mà trên cái xe đó căng một cái tấm băng rôn độc đáo định mệnh cái bọn chặt cây thảo mặt mỡ lợn mặt đầy vàng tâm là cái thơ lục bát đó nhé. Định mệnh cái bọn chặt cây thảo mặt mỡ lợn mặt đầy vàng tâm đấy, nhưng mà câu thơ đó. Nhưng mà dân làm báo cắt nghĩa rằng người ta chửi bằng cái chữ dùng cái chữ định mệnh mà viết tắt là DM, chỉ là DM cái bọn chặt cây, còn thảo mặt mỡ lợn mặt đầy vàng tâm thì dân làm báo nhắc rằng lợn mặt đầy mà nói lái thì đậy mặt gì à, nội dung Tấm Băng Rương còn ám chỉ đến vụ lùm xùm quanh vụ trồng cây mỡ hay cây vàng tâm tại Hà Nội. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo có đọc được Tấm Băng Rương này dù điên tiết cách mấy cũng chỉ dám ngậm bồ hòn, vì càng phản ứng thì lại càng mất mặt thêm. Trong cái trận đấu thể thao này, đội Hải Phòng và đội Hà Nội hòa nhau với tỷ số 1-1. Ngoài chất máu lửa vẫn có các cổ động viên Hải Phòng xứng đáng là những người chịu chơi và hài hước nhất Việt Nam. Thời dân bây giờ tự xử rồi. Bách Ích Group Việt Nam trích tin báo ở trong nước. Dân phản đối nhà máy ô nhiễm quốc lội 1A tắc hàng chục km. Chính quyền địa phương đang phát loa vận động người dân để giải tỏa quốc lộ kẹt cứng hàng chục cây số. Đến 20 giờ 15, ông Nguyễn Thanh Sang, chủ tịch xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận cho biết quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã do người dân chặn xe vẫn chưa giải tỏa được. Khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 4, bức xúc với khói bụi xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm, người dân đã tràn ra đường chặn xe trên quốc lộ để phản đối. Theo một người dân, sáng nay do trời gió nên bụi xỉ than đã bay phủ bao trùm toàn bộ xã Vĩnh Tân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của dân xã này. Dù đã phản ánh việc ô nhiễm này từ nhiều tháng nay nhưng tình trạng trên vẫn không được khắc phục. Hiện hơn 5 giờ chặn xe, kẹt cứng hàng chục cây số. Đấy là nhà máy phun gây ô nhiễm, là người ta ra người ta biểu tình bất tuân. Và nó không ngừng là mượn cớ là giải tỏa để mà đàn áp tôn giáo. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: phá bỏ thanh thất cao đài Tuy An để xây quốc lộ. Đấy. Có hình ảnh là đạo hữu cao đài quỳ cầu nguyện ở trên đống gạch vụn cho bị nhà nước ủi rẻ mà dếm chiếm đất. Sáng ngày 14 tháng 4, thanh thất cao đài Tuy An và những người theo đạo cao đài bảo thủ chân truyền không được nhà nước công nhận đã bị chính quyền địa phương Phú Yên tiến hành dỡ bỏ để xây quốc lộ 1A ngang đó. Thanh thất cao đài Tuy An nằm ở thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Chánh trị sự giáo hội cao đài chân truyền là bà Nguyễn Bạch Phục. À, Nguyễn Phục là cái bà đã đi tranh đấu rất nhiều, rất nổi tiếng. À, hóa ra là nó đối phó với bà bằng cách là nó ủi cái thánh thất của bà. Bà ấy nói với đài như thế này: bồi thường thì không bồi thường cho những người đại diện thánh thất, mà bồi thường cho người của nhà nước dựng lên. Hôm nay ngày 14 tháng 4, 2015, lúc 7 giờ sáng, chính quyền công an kết hợp với cao đài quốc doanh bao vây thánh thất, cưỡng chiếm và đập phá, lấy xe ủi san bằng thánh thất hết. Sáng nay công an khống chế đồng đạo bảo thủ chân truyền là những người cao đài độc lập. 7-8 công an giữ một người, không cho đi đâu hết, không cho nói gì hết. Ai nói ra là bị đánh, bị đập. Họ bắt người bỏ lên xe, 3 tiếng sau thì thả ra. Xe thì cũng quản lý xe của một số đồng đạo, hiện nay thì 2 chiếc Honda cũng chưa trả. Ngoài Bạch Phụng thì còn thông sự Trần Công Danh, Đoàn Công Danh cũng bị công an vây chặn xe không cho đến thánh thất, giấy tờ xe giờ này cũng chưa trả, coi như cũng đánh đập một số đồng đạo như em Vân và em Phượng. Bây giờ đài kêu đến ông giới chức cao công quyền là phó chủ tịch huyện Tuy An, thì ông là ông Phùng Nguyễn Phùng Ngoạn, ông chối bay, ông nói đâu có ủi đạo hữu cao đài tự thao gỡ đấy, đạo hữu cao đài máy ủi đâu mà thao gỡ. Tuy nhiên, theo lời thông sự đạo công nhanh của thánh thất Tuy An thì đồng đạo Tuy An rất bức xúc khi ông phó chủ tịch Tuy An trả lời như vậy. Nếu nhà nước không làm sai, tại sao lại từ cấp tỉnh, cấp huyện và xã, cả công an đón đoàn người dân đến bảo vệ thánh thất? Chính quyền công an bám sát một người đạo thì nắm 3-7 người. Tại sao ông không hiểu điều đó, bây giờ lại quay lại bảo vệ cho hội đồng chứng khoán cao đài quốc danh này tới lấy thánh thất, trong khi đó họ biết Tuy An đang đi đòi công lý, che mắt người dân, nói là cao đài tự tháo dỡ chứ chính quyền không tháo dỡ. Đó là họ mượn danh cao đài tòa thánh Tây Ninh để họ đàn áp thánh thất Tuy An. Đến 9:30 sáng nay, thánh thất Tuy An hoàn toàn bị tháo dỡ. Chính quyền địa phương cho rào lại bằng lưỡi sắt với tấm bảng nói rõ đây là đất do Ủy ban Nhân dân xã An Thư quản lý. Bây giờ là dân tự xử đó. Bản tin mới nhất của Exodus from Việt Nam, dân đụng độ với công an, 40 người bị truy bắt. Một đụng độ lớn giữa người dân Chi, huyện Chi Tôn và chính quyền địa phương trong tranh chấp đất đai, để rồi 40 người bị truy bắt do bị ghép tội chống người thi hành công vụ. Đây là báo Lao Động của Việt Cộng nó đăng lên hình đàng hoàng. Theo báo Lao Động, chiều 12/4/2015, Công an tỉnh An Giang, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Chi Tôn đã cho khởi tố vụ án để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời bắt giữ hình sự 16 người vì hiện đang tiếp tục truy xét, bắt giữ thêm nhiều người khác trong vụ mà theo chính quyền địa phương cho rằng côn đồ dùng mã tấu, gậy, lưỡi hái và xăng tấn công lực lượng chức năng bảo vệ công trình. Tin cho biết vào khoảng 8:10/4, khi công ty Nông Trại Xanh đang thi công dự án sản xuất nông lâm nghiệp kết hợp tại ấp Cà Nà, xã Lương An Trà, huyện Chi Tôn, chỉ có khoảng 40 người ra chiếm đất, ngăn cản dùng gậy, lưỡi hái, mã tấu, chai đựng xăng tấn công lực lượng bảo vệ công trình đang thi công, gồm nhiều lực lượng chức năng từ công an, dân quân xã, dân phòng và các đoàn thể, nhằm giữ đất của mình đang bị nhà cầm quyền cưỡng đoạt, gây cảnh náo loạn. Truyền thông Việt Nam đã diễn tả sự việc nhiều đối tượng hung tợn đã xông thẳng vào lực lượng bảo vệ, tấn công manh động khiến nhiều người bị thương. Sau khi được hỗ trợ tăng cường nhân sự, đến 10:00 cùng ngày sự việc mới được vãn hồi. Hậu quả vụ chống người thi hành công vụ làm một cán bộ bị bỏng nặng do bom xăng tự chế, một người bị thương ở đầu hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Chi Tôn, và 40 người thuộc lực lượng bảo vệ công trình bị thương nhẹ. Hiện chính quyền địa phương đã bắt giữ 16 người để điều tra sàng lọc, khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ và tiếp tục truy bắt những người còn liên quan. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm đất sản xuất của dân, đẩy dân vào đường cùng nên người ta phản ứng. Theo một bản tin trên Việt Nam Express ngày 20/9/2014, tường thuật báo cáo của Thanh tra Chính phủ, số vụ tố cáo khiếu kiện đông người tăng đột biến 12% trong năm 2014, được cho là do tình trạng quan liêu trốn tránh giải quyết tại một số địa phương khiến nhân dân bức xúc, gửi đơn thư vượt cấp. Trong số hàng chục ngàn vụ khiếu nại về đất đai, bồi thường đền bù giải phóng mặt bằng chiếm tới 70%, đặc biệt khiếu nại đông người đang diễn biến hết sức phức tạp. Đấy là tin của Việt Nam Express cho biết như thế. Bây giờ là bạo động luôn, liều chết giữ đất. Bản tin của Dân Làm Báo, Long An, dân oan liều chết ném bom xăng, tạt axit chống trả công an cướp đất. Và Dân Làm Báo cho rằng đây là một vụ tiên lãng thứ hai. Và tôi đọc thấy cái băng drone để liều chết giữ đất là: chúng tôi quyết tâm tiêu diệt Đảng Cộng sản Việt Nam đến hơi thở cuối cùng. Và bọn cái vụ tranh đấu này, dân gọi bọn Việt Nam Cộng sản là bọn Cộng sản Việt Nam cướp ngày. Đây là ngày 14/4/2015, tức là hôm qua. Người dân đã phải ném bom xăng, tạt axit, thậm chí cho nổ cả bình hàn gió đá để phản đối hành vi cướp đất của nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Long An. Trung tá công an cầm đầu đoàn cưỡng chế bị tạt axit là công an huy động lực lượng hùng hậu kéo đến cướp phá căn lều tạm bợ của gia đình ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Kim Hương tại huyện Thạnh Hóa, Long An. Cuộc cưỡng chế nhanh chóng bùng phát thành bạo lực khi lực lượng công an phá cửa xông vào đàn áp, ném gạch đá và bắt đỡ nhiều người. Quá phẫn uất, ông Nguyễn Trung Can đã buộc phải nổi lửa đốt nhà, dùng bom xăng chống trả lực lượng cướp đất. Chị Trần Ngọc Anh, thành viên phong trào liên đới dân oan tranh đấu, cho biết khi bị dồn đến đường cùng, ông Nguyễn Trung Can đã hắt cả thau axit đậm đặc vào lực lượng công an. Người cầm đầu lực lượng cưỡng chế là Trung tá Nguyễn Văn Thủy, trưởng công an xã Thành An, bị tạt axit trúng thẳng vào mặt gây thương tích nặng. Ông Nguyễn Văn Thủy sau đó đã phải đưa về bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Được biết hàng chục viên công an khác cũng bị trúng axit và bom xăng khiến bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu. Trong nỗ lực tuyệt vọng, gia đình Nguyễn Trung Cang thậm chí còn cho nổ bình hàn gió đó, nhưng cũng không thể đẩy lùi được đội quân cướp đất Hung Bảo. Công an bắt 12 dân oan trả thù tàn độc. Trưa cùng ngày, căn lều tạm bợ của gia đình Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Kim Hương hoàn toàn cháy rụi. Một cuộc trả thù tàn độc diễn ra ngay sau đó khi công an đã đánh đập dã man đối với nhiều người phản đối vụ cướp đất, trong đó có chị Phùng Thị Lì. Đây là danh sách của 12 người bị bắt. Một là ông Nguyễn Trung Can, hai là bà Mai Thị Kim Hương, ba là Nguyễn Mai Trung Tuấn, con trai hai ông bà Can và Hương, bốn là Nguyễn Trung Tài, năm là Nguyễn Thị Nhâm, sáu là Phan Thị Mai Trinh, bảy là Phùng Thị Ly, tám là Phùng Văn Tuân, chín là Nguyễn Thị Thắng, mười là Mai Văn Đạt, 11 là Mai Văn Tuân, 12 là Mai Quốc Hạ. Và đến tối thì bản tin được bổ túc bởi chị Trần Ngọc Anh, là một, cũng là một người lãnh đạo dân oan tranh đấu đó. Bà tường thuật rằng cha của bà Hương là ông Mai Văn Tuân, một người trong số thân nhân của gia đình bà Hương bị công an đàn áp rồi bắt đi trong vụ này, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện huyện Thanh Hóa, Thạnh Hóa. Ông Tuân bị bắt, bị bất tỉnh và nay đã hồi, nhưng còn rất mệt nhọc đau đớn vì thương tích do Conan gây ra trong lúc đàn áp. Ông thều thào khó nhọc kể lại cho con gái nghe như thế này: ba tên Conan cưỡng chế vô vào phòng kín rồi bắt đầu bạo hành. Ông bị chúng đánh tím sưng mắt trái, xương hông trái bị sưng vù. Ông đang rất khó thở. Tóm lại, đây là một cuộc phản kháng đã được cảnh báo từ trước. Ngay khi để nhận được lệnh thông báo cưỡng chế đất, gia đình Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Kim Hương đã treo biểu ngữ tuyên bố sẽ liều chết giữ đất với nội dung: gia đình tôi thề quyết tử chống bè lũ Cộng sản Việt Nam cướp đất. Ngày 14/4/2015, máu chúng tôi sẵn sàng đổ để cảnh tỉnh trên 90 triệu đồng bào về đại họa Cộng sản Việt Nam. Bravo. Lại một cái tin đấu tranh, lại một hình thức đấu tranh mới nữa. Mà người ta bất chấp, bắt thì bắt, vẫn cứ làm. Và thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam bây giờ đã thức tỉnh rồi. Bản tin mới nhất của Dân Là Báo: Hà Nội công an bắt khẩn cấp nhiều thanh niên mặc áo in phù hiệu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trưa ngày 12/4/2015, công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp ít nhất 5 thanh niên mặc áo có in biểu tượng con ó vàng giống với phù hiệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong số những người bị bắt có anh Nguyễn Viết Dũng, biệt danh Dũng Phi Hổ, một thanh niên còn quá khá trẻ, quê tại Yên Thành, Nghệ An. Danh tính những người còn lại hiện vẫn đang tiếp tục được tìm hiểu thêm. Theo một số thông tin được loan tải trên Facebook, nhóm của anh Nguyễn Viết Dũng có thể đang bị giam giữ tại trụ sở công an huyện Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm xảy ra vụ bắt người phi pháp khoảng sau lúc 11 giờ trưa ngày 12/4/2015, từ đó đến nay không ai có thể liên lạc được với những thanh niên này. Trước đó, nhóm anh Nguyễn Viết Dũng xuất hiện cho cuộc biểu tình bảo vệ cây xanh tại khu vực bờ hồ vào buổi sáng cùng ngày. Hình ảnh được phổ biến trên các mạng xã hội cho thấy có khoảng 4-5 thanh niên mặc áo màu đen, trên ngực trái có in biểu tượng hình con ó màu vàng giống với phù hiệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Phía sau chiếc áo là một biểu tượng chữ V bao quanh bởi một vòng tròn màu đỏ cùng với thông điệp bằng tiếng Anh: People should not be afraid of their governments. Government should be afraid of their people. Dịch là: nhân dân đừng sợ nhà cầm quyền, nhà cầm quyền phải sợ dân. Theo các bức ảnh được phổ biến, anh Nguyễn Viết Dũng được xác định là người thanh niên đeo kính. Ở đây là người, có hình này, mặc bộ quân phục người lính Việt Nam Cộng Hòa. Có tin nói rằng sau khi đã bắt giam khẩn cấp nhóm anh Nguyễn Viết Dũng, công an Cộng sản Việt Nam lập tức triệu tập thêm nhiều thanh niên khác tại Hà Nội để tra khảo. Sau ngày 30/4/1975, những biểu tượng liên quan đến chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành nỗi ám ảnh đối với những người Cộng sản. Dù vậy, bất chấp sự trả thù nghiệt ngã của chế độ, nhiều người dân miền Nam vẫn bí mật lưu giữ những kỷ vật hoài niệm về một chính thể tự do. Và đây là bản tin cuối cùng cho bản tổng hợp ngày hôm nay, là bản tin ở California. Rất là hay là chúng ta kỷ niệm ngày 30/4 ở thủ đô tị nạn Cộng sản như thế nào. Trước kia là dự định là tổ chức ở trong cái trại Camp Pendleton, là cái nơi mà là được biến thành trại tạm cư lúc đầu đến California này. Bây giờ nó là một cái căn cứ của thủy quân lục chiến Mỹ. Và lúc đầu người ta đã bằng lòng cho mình tổ chức cái tháng tư đen ở trong đó rồi, nhưng mà người ta lại không cho mình đem cờ vàng ba sọc đỏ vào, cho nên chúng ta rời đi chỗ khác và đấu tranh tại Thượng viện California do Janet Nguyễn khởi xướng. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, đấu tranh cho lá cờ vàng ở California. Trong những ngày qua, thời điểm cộng đồng người Việt tị nạn chuẩn bị tưởng niệm 40 năm tháng Tư Đẹp, chuyện đấu tranh cho sự hiện hữu của lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa gây chú ý nhiều trong dư luận, nhất là khi ban tổ chức chương trình Hành Trình Đến Tự Do và Vươn Tới, tiếng Anh là Journey to Freedom and Beyond, quyết định không tổ chức sự kiện này tại Camp Pendleton nữa. Lý do là vì căn cứ thủy quân lục chiến lớn nhất Hoa Kỳ này, nơi hàng ngàn người Việt Nam từng tạm cư hồi năm 1975, không thể cho chào cờ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa vì Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ không đồng ý. Trong khi đó, tại thủ phủ Sacramento, California, hôm thứ Hai 13 tháng 4, lần đầu tiên trong lịch sử tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ này, một thượng nghị sĩ gốc Việt đã trao nghị quyết SCR-29 cho cộng đồng Việt Nam ngay tại phiên họp khoáng đại Thượng viện. Nghị quyết này công nhận tháng 4 năm 2015 là tháng tưởng niệm tháng 4 đen của người Việt Nam tại California. Nghị quyết do bà Janet Nguyễn làm tác giả, có sự ủng hộ của những dân cử khác và đã được Thượng viện thông qua. Cái này mới hay này. Trước khi bước vào Thượng viện, vị dân cử gốc Việt này muốn mang lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vào để vinh danh luôn, nhưng luật không cho phép. Bà nói, chúng ta có hai cách. Một là im lặng, hai là đề nghị một cuộc bỏ phiếu để đem lá cờ của chúng ta vào bên trong. Tôi sẽ chọn cách thứ hai. Thế nhưng, bà lại không có đủ số phiếu để ủng hộ, vì bà thuộc đảng Cộng Hòa thiểu số tại Thượng viện. Thế là bà khoác lên người một chàng khăn choàng có cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng Hòa, đọc bài diễn văn gần 5 phút tại phiên họp Thượng viện, tuyên dương các cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa từng tham chiến tại Việt Nam. Bà cũng nhắc đến cuộc đấu tranh cho nhân quyền hiện nay và trách nhiệm của Thượng viện là đã không cho mang lá cờ vào. Nhưng cuối cùng, lá cờ đó vẫn hiện hữu trong Thượng viện. Đó. Không có lá cờ cầm tay, ở trên áo. Bà ra đến với bà nói này, tôi đã mang trên người tấm khăn choàng có lá cờ Việt Nam Cộng Hòa khi tôi phát biểu. Họ không cho tôi mang lá cờ vào bên trong, nhưng họ không thể lấy lá cờ trên người tôi. Thượng nghị sĩ Giàn Anh Nguyễn nói, chưa hết, sau khi trao nghị quyết SCR-29, bà nhắc lại nghị quyết SCR-17 do Thượng nghị sĩ Denis Dukeny đề nghị và đã được Thượng viện thông qua năm 2005 công nhận lá cờ vàng, nhưng lại không cho phép lá cờ này hiện diện trong cơ quan lập pháp của tiểu bang. Cũng theo bà, mặc dù có hai thống đốc California ký nghị quyết công nhận cờ vàng và họ có thể treo trong bàn họp họ, nhưng điều này không có nghĩa là phía lập pháp phải treo. Bà quả quyết trong những ngày tới bà sẽ tu chính luật SCR-17 để lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được hiện diện bên trong Thượng viện trong những dịp tháng Tư đen sắp tới. Trở lại chuyện không cho chào cờ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cho biết bà đang làm việc cùng với bà Mimi Walters, dân biểu liên bang Hoa Kỳ, tìm giải pháp để có thể cho các tổ chức hội đoàn và cá nhân được chào cờ Việt Nam Cộng Hòa tại các buổi lễ tổ chức ở những cơ sở quân sự Hoa Kỳ trong tương lai. Có thể nói mặc dù đã 40 năm với nhiều thay đổi, nhưng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn được rất nhiều người Việt Nam hải ngoại coi là rất thiêng liêng và họ liên tục tìm cách bảo vệ nó. Đối với họ, cuộc chiến đã làm họ mất nhiều thứ quá rồi, và họ không muốn mất lá cờ, vật thể cuối cùng họ còn giữ được, cho dù có ai nói ngược nói xuôi. Đối với một số vị dân cử, dù là Việt Nam hay không phải là Việt Nam, lá cờ này phần nào đã giúp họ thành công trong chính trị, và họ biết họ phải bảo vệ nó tới cùng. Chuyện Camp Pendleton và chuyện nghị quyết SCA-29 đã chứng minh điều này. Đến đây là hết bản tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay. Và đây là cái kết luận ngắn gọn như thường lệ của tôi. Tôi nhắc lại trật tự thế giới bây giờ. Dựa trên cái xu thế toàn cầu hóa, dựa trên cái xu thế là không có quốc gia nào cô lập được nữa mà phải tương thuộc với nhau. Mỹ nó gọi là interdependent. Với cái phương châm là tự do, dân chủ và nhân quyền. Nhưng mà cái xu thế thời đại của trật tự thế giới mới này bị hai cái lực cản. Một là bọn Cộng sản sống sót và bọn Cộng sản quỷ nhập tràng ở bên Tàu và ở bên Nga. Hai là các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan. Và cái hai cái lực cản này nó rộ lên suốt năm 2014 và leo sang đến năm 2015. Nhưng mà bắt đầu vào 2015 thì chúng ta thấy rằng hai cái lực cản này nó yếu dần. Lực cản Cộng sản sống sót thì nó còn rộ lên một chút, nhưng mà cái lực cản của Hồi giáo cực đoan thì nó đã bảo bị đối phó một cách có hiệu quả. Tóm lại là loài người không chấp nhận tiếp tục những cái thế lực cản trở cái xu thế thời đại của thế kỷ 20 nữa, và loài người đã đoàn kết tương nhượng nhau trước các nguy cơ biến loạn. Và bây giờ loài người lập cái trật tự mới để lo toan những cái lo âu chung của loài người của thế kỷ 21. Lấy thế kỷ 21, loài người phải lo vấn đề bùng nổ dân số. Đông dân quá mà lương thực thì yếu. Đấy là cái bùng. Cái thứ hai là sự khan hiếm thực phẩm. Cái thứ ba là sự khan hiếm về năng lượng. Và cái thứ tư là cái quả đất này bị loài người khai thác nhiều quá, nó đã khủng hoảng môi sinh. Bốn cái lo của loài người đó là ưu tiên để lo về, trong khi cái bọn Cộng sản sống sót và bọn khủng bố cực đoan nó chỉ biết có nó thôi, nó không biết đến người khác. Và loài người bây giờ đối phó với những cái vấn nạn của thời đại bằng bộ óc và con tim, bằng trí tuệ và bằng nhân tình. Tóm lại là xu thế thời đại như hiện nay là một xu thế không thể đảo ngược. Loài người tiếp tục kiên trì vô hiệu hóa các lực cản. Tôi nhắc lại, xu thế thời đại không thể đảo ngược. Trong cái khung cảnh như thế thì bọn Việt gian Cộng sản cố bám ở Việt Nam chẳng qua nó chỉ là phó sản của các cái lực cản ở trên mà thôi. Chúng nó không là cái gì cả. Chúng ta giải quyết cái vấn nạn toàn cầu thì bọn nó phải chết mà thôi. Nếu mà nó không khôn hồn, nó lui đi trước, thì cái kết cuộc của nó sẽ vô cùng thảm khốc. Tóm lại, Việt Nam tự do dân chủ tất thắng trong cái toàn thắng của xu thế thời đại của toàn thể nhân loại. Tôi xin hẹn.